chắp tay trang nghiêm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý toàn thể các bạn khóa sinh, buổi pháp thoại của ngày hôm nay trong khóa tu dành cho các bạn trẻ của đạo tràng chúng ta tiếp tục trả lời các câu hỏi mà ngày hôm qua chưa trả lời hết. Hôm nay thì bạn nào còn có thắc mắc các câu hỏi thì cứ qua chỗ ban âm thanh, chúng ta ghi phải chuyển lên, các bạn sẽ chuyển lên. Đầu tiên xin trả lời tiếp theo câu hỏi của các bạn. Một câu hỏi của bạn hỏi như thế này: thưa thầy, con có thể đoán được tương lai của mọi người không ạ? Thưa thầy, thầy có thể đoán được tương lai của mọi người không ạ? Nếu được có thể xem cho con không ạ? Con cảm ơn thầy. Bạn này chắc đi chùa lần đầu tiên, hoặc là đi chùa nhiều lần nhưng mà chưa hiểu gì về Phật pháp cả. Ở trong cửa Phật á, Đức Phật không cho phép xem xăm bói quẻ, cũng không thể cho các đệ tử của mình á, đoán vận hạn cát hung cho tín đồ Phật tử cũng như là cho những người dân. Cho nên nếu có biết đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có ai được đoán, ai được bói về vận hạn kiết hung cho tín đồ Phật tử và người dân. Nếu một đệ tử xuất gia của Đức Phật mà làm những điều đó, Đức Phật nói đó là tà đạo chứ không phải là đệ tử của ta. Vậy thì bạn này muốn thầy là một kẻ tà đạo hay là một đệ tử của Đức Phật? Hả? Các bạn muốn thầy làm đệ tử Đức Phật hay là một kẻ tà đạo theo như lời Đức Phật nói trong kinh? Hả? Muốn thầy là tà đạo hay là một thầy chùa? Là đệ tử Đức Phật? Đấy, làm đệ tử Đức Phật thì thôi, coi như câu hỏi này đã được trả lời nhé. Đã có câu trả lời. Một bạn đã hỏi A Di Đà Phật: bạch thầy, cho con hỏi, việc bốc bát hương bản mệnh là sao ạ? Và có ý nghĩa gì? Điều đó tốt hay xấu? Vì con đi xem bói, ai cũng nói con cao căn nên thiết lập bát hương bản mệnh. Cái việc bốc bát hương bản mệnh ở đây không phải là đạo Phật. Nó xuất phát từ cái tôn giáo, không phải là tôn giáo, xuất phát từ tín ngưỡng, nói đúng hơn là xuất phát từ cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta. Đó chính là cái tục thờ gì ạ? Thờ Thánh Mẫu. Bắt đầu từ cái tập tục thờ Thánh Mẫu, tín ngưỡng dân gian của Việt Nam chúng ta. Nếu mà chúng ta đến cửa phủ, cửa điện, cửa mẫu, cửa thánh á, khi mà các thầy đồng họ bảo là chúng ta căn cao số nặng, phải bốc bát hương để thờ thì mới được nhẹ căn nhẹ quả đi, mới có sức khỏe, mọi việc mới hành thông, vân vân chẳng hạn. Thì cái này nó xuất phát từ cái tập tục thờ thánh của Việt Nam chúng ta. Cho nên ở đây thì nếu bạn nào bạn này mà muốn theo thánh chẳng hạn thì bạn cũng có thể nghe theo các thầy đồng ấy để đi bốc bát nhang để thờ thì tùy các bạn thôi. Nhưng còn nếu mà theo Phật ấy, thì không nên làm cái việc đó. Để quan điểm của Phật giáo á là con người chúng ta là chủ nhân ông của nghiệp, chúng ta tạo ra nghiệp và chúng ta phải thọ nhận cái nghiệp ấy. Tạo nhân lành thì được quả báo tốt, tạo nhân xấu chúng ta phải gặt quả xấu, đó là đương nhiên theo quy luật nhân quả vận hành. Đức Phật không phải là người làm ra nhân quả, Đức Phật là người nhìn thấu được nhân quả, thấy rõ được cái sự vận hành của nhân quả, cho nên ngài tuyên thuyết ra cái gì đó đúng với chân lý, đúng với sự thật vận hành của vũ trụ và của nhân sinh. Đó chính là quy luật vận hành của nhân quả, gieo nhân nào gặt quả đó. Ở trong Phật giáo các cụ hay nói gì, trồng đậu đắc đậu, trồng qua đắc qua, tức là trồng đậu thì được đậu, trồng dưa thì được dưa, tức là gieo nhân tốt được quả tốt, gieo nhân xấu thì thọ quả báo xấu đó. Cho nên ở đây cái việc mà bảo là bốc bát hương bản mệnh, chắc chắn cái này không có trong Phật giáo rồi, nó là tín ngưỡng dân gian, đó chính là xuất phát từ tập tục thờ mẫu. Ở trong cái bát hương, trong có một cái quyển sách nói về cái việc mà người sinh năm bao nhiêu thì thờ các vị thánh tên là gì đó, là gì đó, đó. Có cái dị hiệu đó, có cái dị hiệu. Ngày xưa khi mới xuất gia làm sư bác á, thầy do chưa được học được hiểu nhiều, sư phụ đã cho đi ở cái chùa Ngọc Tân ở dưới Hoài Đức Hà Tây, ngày xưa bây giờ là Hoài Đức Hà Nội. Thầy thì không làm cái này, nhưng mà thầy do không hiểu, chưa hiểu rốt ráo giáo lý của đạo Phật, cho nên về vấn đề cho các Phật tử, tức là bà vãi trưởng á, với cái bà thư ký ở chùa là thường là hướng cho các Phật tử, và đặc biệt là trẻ trẻ như các bạn 20-30 tuổi thì đó, thường là không hướng cho quy tam bảo mà toàn hướng cho đội bát hương. Vì trong tất cả cái hệ thống chùa của thầy bây giờ á, ngày xưa thì cái chùa đấy thì có nhà thờ mẫu, còn những cái chùa khác như Khai Nguyên này không có nhà thờ mẫu này, rồi ở trên Tản Viên cũng không có nhà thờ mẫu này, ở Vân Gia không có nhà thờ mẫu này, rồi ở dưới Quảng Ninh cũng không, Hoàng Tân này, Quảng Ninh cũng không có nhà thờ mẫu. Những ngôi chùa lớn của thầy như Khai Nguyên, Tản Viên đều không có nhà thờ mẫu. Vì thầy về thầy xây dựng lại, khôi phục lại từ những đống đổ nát, cho nên nhìn lại các ngôi chùa có nhà thờ mẫu. Thờ mẫu thì tốt thôi, thờ mẫu cũng rất tốt, nhưng mà phần lớn các chùa có nhà thờ mẫu ở miền Bắc chúng ta, các sư làm không đúng, biến cái nhà thờ mẫu thành cái nơi nhảy đồng, sập xà sập sình suốt ngày, không đúng với giáo lý của đạo Phật chúng ta. Việc thờ mẫu ở một cái cung điện mẫu ở trong chùa, trong cái khuôn viên đất nội tự của chùa ngày xưa, nó xuất phát từ cái câu chuyện mà Thánh Mẫu Liễu Hạnh quy y với Bồ Tát Quán Thế Âm, được Bồ Tát Quán Thế Âm điểm hóa cho. Sau 3 lần giáng sinh xuống nhân gian, bị đầy xuống nhân gian, không phải là giáng sinh mà bị đầy xuống nhân gian. Tích kể rằng Thánh Mẫu Liễu Hạnh là con út của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong cái tiệc hội bàn đào thì công chúa mới làm mải vui chơi, cho nên nô đùa làm rơi vỡ cái chén ngọc, cho nên bị vua cha đẩy xuống nhân gian để thử thách. Thì vì là cô công chúa tuy còn nhỏ nhưng mà lại có cái trí tuệ và cái lòng hiếu thắng cũng như thần thông là vượt xa những bậc tiên tử khác, những vị công chúa khác, những bậc hoàng tử khác, những bậc thiên tử khác. Cho nên là khi xuống bị đày xuống nhân gian lần đầu tiên, trong tích truyện nói rằng là công chúa rất là tức tối, cho nên đi đến đâu là khiến cho dân chúng ở đó khổ sở đến đó, chỉ cây cây chết, chỉ suối suối cạn, chỉ thú thú bệnh thú chết, vân vân. Cho nên đi đến đâu là cái nạn dịch đến đó. Vì vậy mà dân chúng đổ thán, dân chúng thì đổ thán. Vì vậy mới lại cho mời các vị đạo sĩ đó. Thế kỷ thứ 16 đó, thời nhà Lê, nhà Hậu Lê Việt Nam chúng ta đó. Thời đó, nói thời đó. Cho mời các vị đạo sĩ, lúc đó ở Việt Nam chúng ta còn có tam giáo, tức là Phật giáo, Lão giáo và Khổng giáo. Thì Lão giáo là những vị tu tiên. Họ cho mời những vị tu tiên ra để tìm cách để bắt cái cô công chúa này. Tất nhiên đi xuống nhân gian lúc đó nó chỉ là nó là truyền, có thể lúc đó là truyền thuyết thôi, nhưng mà được ghi vào sử sách nó như thế. Lần thứ nhất hạ sinh, lần thứ nhất và lần thứ hai vẫn như vậy, và lần thứ ba giáng sinh, lần thứ ba hạ sinh bị đẩy lần thứ ba xuống á. Thì trong câu chuyện nói rằng bây giờ ở trên lần thứ ba đi, trước khi bị đẩy xuống thì Quan Âm Bồ Tát đến và đưa cho một cái châm cài đầu và bảo là bao giờ mà xuống nhân gian lần này á, chắc chắn là ngươi sẽ bị một cái họa lớn, họa sát thân. Nên đến lúc nào mà lâm nguy nhất á, thì ngươi sẽ lấy cái chiếc châm cài đầu này ra. Trong cái châm cài đầu nó có một cái, có một cái viên ngọc tuy bé nhưng mà rất quý, để trong chiếc châm cài đầu. Và lúc đó thì ngươi lấy cái viên ngọc. Và lần thứ ba giáng sinh xuống nhân gian, mình nói hơn là bị đẩy xuống nhân gian để thử thách này. Thì công chúa vẫn là một cái người cực ác, vì hận mà mình làm vỡ có một cái chén ngọc thôi mà vua cha đày mình đến ba lần như vậy. Cho nên bà bực bội, cho nên đi đến đâu đấy gieo lên cái mầm mống tai họa đến đó. Vì vậy mà các đạo sĩ nhóm họp nhau lại để thu phục, và xảy ra một cái cuộc chiến tranh rất là lớn ở trong thế giới tâm linh giữa đạo sĩ và Liễu Hạnh công chúa. Và trong cái lần quyết chiến như vậy thì đạo sĩ là đang là thắng thế, cho nên Liễu Hạnh là phải chạy xuống, phải trốn xuống ở dưới sông, trốn xuống sông. Khi Liễu Hạnh trốn xuống sông thì đạo sĩ thì hóa thành những cái rong rêu ở dưới sông. Liễu Hạnh biến thành, hóa thành con cá chui vào những đám rong. Thế những đám rong ấy liền là do ông đạo sĩ hóa ra được, lại biến thành những cái tấm lưới và bắt trói Liễu Hạnh. Lúc đó Liễu Hạnh thì sắp sửa chết ngạt rồi, mới nghĩ đến trước khi xuống nhân gian, Quán Thế Âm Bồ Tát có đưa cái châm cài đầu, thì bảo là bao giờ gặp cái nạn mà có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng thì, hoặc là nguy cấp lắm mới lấy cái châm ra. Liễu Hạnh lúc đó mới lấy cái châm ra, vừa lấy cái châm xuống bật cái châm ra thì cái viên ngọc nó phát sáng, và tất cả những cái lưới, tức là các cái rong rêu và những cái lưới của đạo sĩ kia liền là bị đứt tan tành. Nhờ đó mà bà thoát được cái nạn sát thân, và lại còn đánh thắng được cái pháp thuật của đạo sĩ. Và từ đó nhờ cái ơn cứu độ ấy mà trong cái tích truyện nói rằng Liễu Hạnh công chúa bắt đầu cải tà quy chính và trở thành một con người lương thiện, từ đó trở thành một đệ tử tại gia của Phật môn từ đó, và phát nguyện quy y Tam Bảo, thọ năm giới cấm, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu đó. trở thành một người đệ tử tục gia của nhà Phật. Đấy là trong cái tích truyện về công chúa Liễu Hạnh, hay là về thánh mẫu. Ngày xưa thầy được đọc một cái câu chuyện có sách Hàn Hoai, có sách in Hàn Hoai, và thầy đọc cái quyển sách ấy. Và sau này vì là được Quán Thế Âm Bồ Tát điểm hóa, cho nên công chúa Liễu Hạnh đã trở thành một cái người mà cực kỳ là nhân hậu. Và bằng cái trí tuệ, bằng cái tài đức, cái thần thông của mình, cho nên bà đã đi khắp các nơi để cứu độ muôn dân. Đặc biệt là trong cái sách đó ghi là trong cái năm bao nhiêu đấy, 1600 bao nhiêu đó, ở trong cái mạng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ấy, bị nhân dân chúng ta cái nạn là bị một cái nạn gọi là dịch tả. Mà ngày xưa mà bị dịch tả thì nó khủng khiếp lắm, có khi vài ngày là chết luôn. Bệnh dịch tả mà rất là khủng khiếp. Mà trong cái nạn dịch đó thì nhờ cái công đức này, bà nói là bà xuất thần là đi về trời và xin với vua cha cũng như là thái thượng lão quân cách để chữa trị bệnh cho dân. Thế nên bà đi xuống nhân gian, bà được thái thượng lão quân mách cho cái cách chữa trị, đó là lấy những cái lá cây thuốc, và đặc biệt là có gừng. Có gừng á, cho nên bây giờ chúng ta mới thấy là gừng là một cái loại đầu vị để chữa cái bệnh gọi là dịch tả, cái tả lị. Đó. Bà chính là người nghiên cứu ra cái bài thuốc dịch chữa cái bệnh dịch tả cho dân, và không mấy chốc, một thời gian ngắn sau, cái dịch tả được khống chế. Và không chỉ như vậy mà còn bà còn cứu độ muôn dân bằng nhiều hình thức, theo cách dân gian có, theo cách thầy thuốc có. Và thậm chí là trong truyện tích, thần tích, thánh tích nói về thánh mẫu Liễu Hạnh, nói chữa bằng cái cách gì, bằng cái tâm linh cũng có, bằng cái thần thông gì cũng có, rất nhiều những cái sự ứng hiện, hóa hiện. Và sau này thì họ ghi lại cũng để rất là nhiều. Các bạn ai mà đi phủ Tây Hồ thì sau này sẽ thấy được cái một lần mà thánh mẫu hóa hiện ở phủ Tây Hồ để cùng đối đáp với Trạng Trình ấy. Đó. Đấy, câu chuyện nó như vậy, nó xuất phát từ như vậy, cho nên từ một cái người, một cô công chúa nghịch ngợm rồi cực ác khi xuống nhân gian lần đầu, lần thứ hai và lần thứ ba, thì cải tà quy chính và trở thành một đệ tử tục gia của Đức Phật, hộ trì Phật pháp và cứu độ chúng sinh. Cho nên sau này mới được phong là gì, vì cái công đức lớn đấy, cho nên mới được vua cha phong cho là gì, là mẫu nghi thiên hạ. Phong cho bốn chữ là mẫu nghi thiên hạ, tức là gì, người mẹ, mẫu tức là người mẹ. Chữ nghi tức là gì? Nghi tức là chỉ cho những người có oai nghi, có phép tắc và có đức độ. Một người mẹ có đầy đủ oai nghi, phép tắc và đức độ. Chữ thiên hạ tức là gì? Là trời đất. Thiên hạ là trời đất, tức là người mẹ mẫu mực của trời đất. Đó chính là thánh mẫu Liễu Hạnh. Cho nên chúng ta thấy sau này thì được vua cha phong cho bốn cái chữ ấy, mẫu nghi thiên hạ đó. Sau lần đó thì bà đầy đủ công đức và trở về trời, lại trở về trời. Đấy là trong cái thánh tích, thần phả thánh tích về thánh mẫu. Thì ngày xưa thầy đọc một cái quyển sách nói về cái thánh tích, lịch sử của thánh mẫu, thì thấy con nói như thế. Và sau này vì là đệ tử điểm hóa, được Đức Quán Thế Âm điểm hóa và độ cho nên bắt đầu từ đó trong các chùa, thường thường là bên chùa thì không được thờ thánh mẫu ở trong tam bảo đâu nhé, mà thờ bên tay trái hoặc bên tay phải chùa, tùy theo cái đất cái chùa đó như thế nào. Nhưng mà thường làm cái nhà mẫu ở bên tay trái hoặc bên tay phải chùa, hoặc là đằng sau chùa, làm bé hơn chùa và thấp hơn chùa. Ví dụ chùa làm 5 gian thì cái nhà mẫu chỉ được làm 3 gian 2 dĩ thôi. Cái chùa mà làm á cao 1 mét, cái móng cao 1 mét, thì cái nhà mẫu điện mẫu bao giờ cũng phải thấp hơn khoảng độ 1 đến 2 bậc, hoặc là ít nhất cũng phải đến 10-15 phân. Đấy là ngày xưa các cụ quy định, vì là cái cư sĩ Mà cư sĩ thì là cư sĩ gì? Cư sĩ tại gia mà làm gì là nữ, cho nên không được thờ ở trong chính điện ngôi Tam Bảo. Thế các bạn đến thấy các ngôi chùa có thấy chùa nào thờ mẫu ở trong Tam Bảo đâu, mà thờ một cái điện riêng nhỏ nhỏ ra bên ngoài. Ngày xưa người ta thờ mẫu để kính mẫu, để học theo cái đức hạnh của mẫu. Sau ba lần chuyển sinh hạ thế, cứu độ chúng sinh, được vua cha thì Ngọc Hoàng Thượng Đế phong cho bốn chữ là mẫu nghi thiên hạ, để làm cái mô hình gọi là giáo dục cho tăng ni và cho tín đồ Phật tử. Nói rằng con người chúng ta ai cũng có thể lầm lỡ. Như là hai lần chuyển sinh đầu tiên của bà, của Thánh Mẫu. Nhưng lần chuyển sinh thứ ba thì Thánh Mẫu lại gì? Phản vọng quy chân, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Từ một cái cô công chúa nghịch ngợm, có thể nói thì khởi cái tâm thù hận mà làm những vô số những cái việc xấu ác, làm tổn hại đến đời sống của nhân dân. Trong sách nói là đi đến đâu chỉ cây cây chết, chỉ suối suối cạn, gieo bao nhiêu những mầm mống bệnh hoạn cho chúng sinh. Đi đến đâu làm ra những cái việc tày đình như thế. Như lần chuyển sinh thứ ba, do được Đức Quan Thế Âm cảm hóa mà Thánh Mẫu trở thành một con người lương thiện như thế. Ta ý nói là gì? Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có thể nhầm lẫn, ai cũng có thể lầm lỡ, ai cũng có thể phạm sai lầm. Một hoặc vài lần nào đó trong cuộc sống của chúng ta, những điều quan trọng chúng ta hiểu được, chúng ta biết được nó và ăn năn sám hối để trở thành một người tốt, đem lại lợi ích cho nhân quần và xã hội, như là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đó là điều quan trọng và đáng được gì? Sau này chúng ta thấy đáng được thờ phụng ở gì? Ở bên cạnh gì? Ngôi Tam Bảo, tức là bên cạnh nơi thờ chính điện thờ Phật đó. Đấy. Bước đầu á, Phật giáo cũng như dân tộc chúng ta thờ Thánh Mẫu với cái tâm thành kính lễ bái và noi theo cái gì? Cái đức hạnh của Thánh Mẫu. Nhưng sau này thì nó biến đổi đi. Và thậm chí là không chỉ con nhang đệ tử thờ thánh nhảy đồng nữa, mà bây giờ chúng ta có thể thấy thì Phật tử cũng đi nhảy đồng, mà thậm chí thì sư cũng đi nhảy đồng luôn. Sư miền Bắc bây giờ rất nhiều sư đi nhảy đồng. Không phải là tất cả, nhưng mà khá nhiều, có thể nói là rất nhiều. Thậm chí lên ngôi vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư rồi có vị vẫn đi nhảy đồng. Tức là không hiểu đúng về bản chất của Phật giáo là gì, không hiểu đúng về bản chất thờ Thánh Mẫu ở trong chùa là gì. Cho nên thầy thấy biết được cái điều đó, thầy cũng đi nhiều, biết nhiều. Cho nên sợ rằng sau này ấy, ngôi chùa của thầy xây dựng lên, sau này thầy già thì mất đi đến đời sau ấy, mà các sư nó lại không hiểu được cái vấn đề rốt ráo của đạo Phật á, của sự truyền bá Phật pháp của thầy tổ ấy, nó lại đi nhảy đồng hơn là đi hoằng pháp lợi sinh. Cho nên thầy nhất định những ngôi chùa chính của thầy là sám hối Đức Thánh Mẫu, chỉ là kính ngài ở trong tâm, kính ở trong lòng thôi, chứ còn không xây dựng nhà thờ mẫu, chứ không phải là thầy coi thường ngài. Kính ngài ở trong tâm, trong lòng, vì sợ rằng đời sau sẽ từ một cái chỗ cơ sở hoằng pháp giáo hóa độ sinh như thế này mà lại biến thành một cái nơi gọi là nhảy đồng sập sình suốt ngày ấy, thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên thầy mới không làm, không xây dựng nhà thờ mẫu. Chứ thực tế đối với Thánh Mẫu, từ ngày xưa mà đọc thấy cái thánh tích, cái thần phả thánh tích viết về những cái điển tích của ngài ấy, thầy cũng đã rất gì kính trọng rồi, rất kính trọng. Cho nên ở đây thầy mới nói bạn này, nếu mà muốn đội bát hương đi theo mẫu thì cứ theo thôi. Vì nếu mà chúng ta thờ kính mẫu một cách đúng cách, mẫu là gì? Chính là những cái vị thánh, những cái vị anh hùng dân tộc của chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta gọi là có tứ thánh, tứ bất tử. Đệ nhất là Tản Viên Sơn Thánh, tức Đức Thánh Tản, tức thần Sơn Tinh. Nơi chính, trụ sở chính, cái nơi thủ phủ chính của ngài, nơi sinh của ngài bên Động Lăng Xương, tức là ở đối diện chùa Tản Viên ngó sang, phía bên kia huyện Thanh Thủy, Phúc Thọ. Còn nơi mà ngài, anh em thường bơi qua sông để sinh sống, làm nghề mưu sinh, kiếm củi đốt than khi mà chưa thành thánh, chưa thành bậc kỳ tài, thì đó chính là ở dưới đền Hạ, ở ngay dưới xã Minh Quang, ngay Đền Hạ. À, mà sau này khi anh em thì đi lên gặp thánh mẫu Ma Thị Cao Sơn đó, thánh mẫu Ma Thị Cao Sơn mà họ bên đạo mẫu thì họ gọi là Đức Sơn Trang á, thế còn Phật giáo chúng ta đấy chính là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, hóa thân của Đức Quán Thế Âm, ngài điểm hóa và thể hiện ra thì là một cái bà cụ ở trên rừng. Mà ở trên rừng ngày đó chúng ta biết ngày đó mà rừng Tản Viên mà từ 2000 hơn 2000 năm trước thì chúng ta biết là cây cối nó rậm rạp ở khu này, các cụ bảo từ năm 20, 25, 30 thì khu này còn có hổ cơ mà. Hổ còn về tận ở trong xóm treo này để bắt chó của dân cơ mà. Thì có nghĩa là gì? Là ngày đó rừng rậm nó bạt ngàn. Bạt ngàn. Người thưa, đất rộng. Cho nên anh em Đức Thánh Tản lên đó để đốn củi, đốt than về để kiếm sống vì cha mẹ đã mất sớm. Cho nên ba anh em nuôi nhau. Ngài với hai đứa em con ông chú. Sau này người ta gắn cho Đức Thánh là có cái họ là gì? Nguyễn Tuấn, Nguyễn Sùng và Nguyễn Hiển. Nguyễn Tuấn tức là Đức Thánh Tản Viên, Nguyễn Sùng và Nguyễn Hiển tức là hai người em con ông chú của ngài, tức là ba anh em Đức Thánh Tản Viên, nhưng mà chỉ một vị được phong là đệ nhất phục thần, đó chính là ngài Đức Thánh Tản Viên là Nguyễn Tuấn thôi. Còn hai anh em thì là như là hai vị đại tướng có công để phò giúp cho ngài sau này khi mà đánh giặc dẹp loạn mà thôi. Đó. Đệ nhất phúc thần là Đức Tản Viên Sơn Thánh, đệ nhị phúc thần của Việt Nam chúng ta là Đức Thánh Gióng. Đức Thánh Gióng chúng ta nhớ Đức Thánh Gióng có công dẹp giặc Ân ở đời vua thứ mấy của Hùng Vương nhỉ? Thứ mấy? Thứ sáu. Đời vua thứ sáu trong 18 đời vua Hùng, Đức Thánh Gióng có công dẹp giặc Ân. Và sau khi dẹp giặc xong thì cụ cưỡi gì? Cưỡi ngựa thoát hóa về trời. Đúng không? Đấy, Đức Thánh thứ hai. Trong tứ bất tử, Đức Thánh thứ ba là gì? Là Chử Đồng Tử. Chử Đồng Tử và câu chuyện gì? Tiên Dung đúng không? Đó. Cũng là đệ tử tại gia của nhà Phật. Học Pháp với một vị tăng, với một vị sư. Cho nên sau này khi mà đắc đạo, cũng hai vợ chồng cũng hóa về trời. Còn vị thánh tứ bất tử thứ tư đó chính là thánh Mâu Liễu Hạnh ở thế kỷ thứ 16, thời nhà Hậu Lê đó, cuối 15 đầu 16 nhà Hậu Lê của chúng ta. Và tất nhiên cái truyền thuyết về các ngài thì có nhiều, nhưng ngày xưa thầy cũng đọc mấy cái quyển nói về truyền thuyết của Đức Thánh Mẫu, nhưng mà thấy quyển thánh mẫu mà lúc nãy thầy kể sơ sơ cho các bạn nghe đó, cái đấy là thầy thấy cái quyển đấy là thầy thấy hợp với trong cửa Phật chúng ta, nên thầy kể cái quyển đấy cho các bạn. Đấy, ngày xưa người ta thờ thánh mẫu, thờ thánh là những vị anh hùng dân tộc để nhớ đến cái công lao đóng góp cho đất nước, cho tổ quốc, noi theo cái tấm gương vì dân tộc, vì đất nước như các vị thánh ấy, chứ không phải là thờ để gì, để đi nhảy đồng nhảy cốt, để đi hô mưa gọi gió như bây giờ đâu, để đi kiếm tiền như bây giờ đâu, không phải. Bây giờ làm gì? Làm loạn hết lên rồi. Bây giờ chúng ta thấy không chỉ sư thờ thánh, thờ mẫu ở trong chùa không phải là để chiêm bái, để cho mọi người nhớ đến cái đức hạnh, cái công ơn cứu thế độ sinh của Đức Thánh Mẫu, và cái người có thể nói là từ cải tà quy chính, từ một người ác trở thành một cái người cực thiện ở trong cửa Phật, đặc biệt là đối với Phật tử tại gia chúng ta. Bây giờ họ lại đi làm sai lệch đi. Cho nên cái việc đội bát hương của bạn này ngày xưa, thầy nói rồi, ngày xưa thầy tuy còn là sa di, tuy không hiểu, chưa hiểu rõ, cho nên cứ để cho bà vãi trưởng với cái bà thư ký trong chùa cũng cho họ đội lệnh bát hương như thế này. Cái con trai á thì thường là nó tùy theo sinh vào năm nào, có người có đến mười mấy cái bát hương, mười mấy cái bát hương, nhưng mà sau này thầy về đó thì cả một cái gian nhà thờ tổ chỗ nào cũng bát hương để đầy giấy ra, phải đến hàng 400-500 cái bát hương, thậm chí còn nhiều hơn nữa, mà còn nhiều quá những người mà họ để lâu rồi không đến lễ hoặc họ chết rồi á, đem để ra đằng sau cái nhà thờ tổ từ 3.000, còn trên ban thờ 400-500 cái bát hương thì bảo ôi giời, một ngôi chùa mà thì một cái ban mà 400-500 cái bát hương để bên ban mẫu không hết, là để ban tổ rồi, để cả bên ban Đức Thánh Trần nữa. Thế thầy mới thấy thế này, bảo thế này thì nhiều bát hương quá. Bắt đầu thì khi đó mới bảo các bà là gì, viết cái dị hiệu cho vào gì cái tờ giấy ấy, xong đóng cái tủ kính cho vào đấy. À, dị hiệu của ai thờ đấy thì viết cho vào đấy. Thế là xong, chứ không phải mỗi người mấy cái bát hương như ngày xưa nữa. Thế là mới đỡ đi. Nhưng đấy là khi thì còn làm sa di, tức là còn sư bác á, chưa được học được hiểu. Nhưng sau này lên Đại Đức rồi đi học học viện đó, thì thấy cái đó nó không phải là của Phật giáo. Thì về là nói với các Phật tử là thôi bỏ đi, làm một cái lễ là hóa hết đi, làm cái lễ hóa hết và hóa sạch. À, bát hương thì đem ra sông để tắm mát, bỏ xuống sông cho nó mát mẻ. Cái do, cái chân do thì đốt xong cho mang sông cho mát mẻ. Còn cái bát hương á, bảo là thôi đem làm cửa, làm cái cổng tam quan á, đem đập ra lấy cái mảnh sành á, để gắn vào cái cổng chùa á, vừa cho nó thì vừa cho họ có phúc. À, gọi là họ gieo một chút cái nhân duyên để xây dựng ngôi chùa, à, cái nơi thờ phụng Phật, thờ phụng Thánh, vân vân. Còn chân hương với là do đem ra sông để tắm mát, đem ra sông để thả đó. Còn tất cả những cái cốt mà viết là bao nhiêu cốt thì cũng bỏ đem đốt hết. Cho nên trường hợp bạn này, thầy đấy, thầy đưa ra hai phương án như vậy. Nếu mà bạn theo, muốn theo Thánh, như các cụ ngày xưa nói gì, Thánh ấy, thì thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó. Các cụ ngày xưa mới nói gì, Phật thì từ bi, Thánh thì một ly cũng chấp. Cho nên nếu mà thờ phụng mà chúng ta không đến nơi đến chốn ấy, thì sau này nếu mà làm sao đó thì chúng ta cũng rất là vất vả. Vì mấy năm nay từ khi thầy giảng Kinh Địa Tạng đến nay á, có rất rất nhiều những bà đồng kỳ cựu, có những bà đồng 40 năm rồi, 40 năm đi hầu đồng, đi trình đồng mở phủ cho người ta rồi. Nhưng bây giờ là gì? Lại đến để xin thầy giải điện, giải phủ cho để trở thành một Phật tử tại gia bình thường. Đó. Vì họ muốn làm một con người bình thường, làm chủ chính bản thân mình á, để tu tập, tụng kinh niệm Phật nhẹ nhàng thôi, đem lại hạnh phúc cho gia đình. Vì nếu mà họ đi trình đồng mở phổ mỗi một năm, ít nhất họ phải có vài vấn đi hầu đồng. À, mà mỗi một lần như vậy ít nhất cũng phải 5-70 triệu, thậm chí hàng 100 triệu. Mà thời buổi kinh tế khó khăn này á, các bạn biết nếu mà đi làm công nhân hay làm đi làm ở nhà máy xí nghiệp, một tháng chúng ta được mấy triệu? 5-7 triệu. Nếu nhoan như vậy một năm mới á, thì chỉ có đủ cho hai vấn hầu đồng thôi, hai vấn hầu đồng nho nhỏ thôi các bạn ạ, thì ăn cái gì? Nếu có chồng có con nữa, nhà cửa nữa thì làm thế nào đây? Đấy, cho nên mới nói là thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó, là như thế. Vì vậy mà mấy năm nay kinh tế nó khó khăn, từ năm 2010 đến 2010, bất động sản đóng băng rồi, kinh tế khó khăn, làm ăn khó khăn. Ngày xưa ở trên đền Trung với đền Hạ gần như là ngày nào có người đến nhảy đồng, có ngày nhảy đến 2-3 đoàn chờ nhau để nhảy. Nhưng bây giờ có cái cả tháng chả có đoàn nào. Vì sao? Vì không có tiền. Mỗi một lần đi nhảy hầu đồng như vậy ít nhất phải 50 triệu trở lên. Mèng cũng phải 50 triệu trở lên. Nào, nếu chúng ta đi làm công nhân, đi làm công ăn lương, chúng ta nghĩ xem mấy tháng mới nhoan được 50 triệu ấy. Cho nên suy nghĩ, bạn phải suy nghĩ. Còn nếu mình muốn không muốn làm điều đó, muốn làm một con người bình thường á, họ bảo căn cao số nặng, thì bạn có thể thay vào cái trình đồng mở phổ đội bát hương đó, thì tốt nhất là bạn nên thỉnh được quyển Kinh Địa Tạng về bạn đọc tụng hàng ngày, thế là được rồi. Còn bao giờ sau này lớn lên trưởng thành có gia đình, hoặc là bao giờ mình tâm mình thấy thì hiểu Phật Pháp, muốn trở thành một đệ tử tại gia của Đức Phật, thì quy Tam Bảo, thế là xong, không mất cái gì cả. Quy Tam Bảo ở chùa nào không biết, còn quy ở chùa của thầy vào những pháp hội ấy, cũng chẳng phải mất đồng nào cả, lên đăng ký danh sách là quy thôi, cũng chẳng bắt phải đóng tiền bao nhiêu, phục vụ mọi người, chùa của nhân dân, chùa để phục vụ mọi người, chùa để phục vụ chúng sinh. Cho nên quy Tam Bảo là cứ ghi danh sách là quy, còn tùy theo ai có Có điều kiện thì thành tâm 50, 100, vài trăm hay là một vài triệu đó tùy. Mà không có thì cứ đăng ký danh sách, cầm cái tờ điệp và tờ phó chúc là lên là quy tam bảo vào những ngày pháp hội. Thường tháng riêng, tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 11. À, chuẩn bị tháng 11 tới là cũng có một pháp hội như vậy. À, bạn nào quy tam bảo thì cứ đến đăng ký quy, rất đơn giản. Và sau này có đến được chùa hay không đến được chùa cũng không quan trọng. Cũng không cứ là sau này bảo là chúng con có thể ở tận Thanh Hóa, Nghệ An, con quy tam bảo ngày này, sau này con học xong con đi về, con đi làm, con lập gia đình thì con là không đi được ra đây nữa thì làm thế nào, không sao. Chúng ta làm Phật tử tốt ở tại gia là được. Hoặc gần là chùa nào thì chúng ta đi chùa đấy. Thì tam bảo là của thập phương, chứ không phải là các bạn quy đây là phải đi về đây, không quan trọng cái điều đó, sinh hoạt ở đâu cũng được. Thậm chí chúng ta thì bận bịu một năm chúng ta không ra chùa được lần nào cũng không sao, Phật cũng không chùa không trách, miễn là trong cuộc sống đời thường chúng ta em áp dụng lời dạy từ bi hỷ xả của Đức Phật vào đời sống là tốt rồi, là được rồi. Thì đó, đây cái trường hợp này thầy có cái định hướng như vậy, còn tùy theo bạn lựa chọn, hoặc các bạn có thể gặp trường hợp tương tự cũng có thể lựa chọn. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy. Thầy cho con hỏi, thầy nghĩ sao về bài hát độ ta không độ nàng? Bài hát thế nào? Thầy anh chả hiểu bài hát nó thế nào. Bài hát nó thế nào? Hả? À, các bạn phải biết bài hát nó chỉ là một bài hát, nó không phải là chân lý. Bài hát có thể nó đưa chúng ta đến một cái chỗ tốt đẹp, nhưng bài hát cũng có thể nó đưa chúng ta đến một chỗ gì ạ, tối tăm trong cái mảng văn hóa đời sống tinh thần của chúng ta. Ở trong Phật giáo, các bạn phải hiểu rằng từ Đức Phật Thích Ca cho đến các đệ tử xuất gia chân chính của Ngài, phát tâm xuất gia là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, chứ không phải vì miếng cơm manh áo hay không phải vì thất tình lục dục mà vào cửa Phật. Ngày xưa khi chưa xuất gia, còn bé bé, thanh niên, thầy chưa hiểu gì về Phật. Thầy cũng như các bạn thôi, suốt ngày thích nghe cái bài hát, không chỉ thích nghe mà thích nghêu ngao hát cái bài hát chuyện tình Lan và Điệp. Bài hát thế nào nhỉ? Nếu mà ca cải lương thì có cái đoạn vọng cổ á, họ đổ điệp ơi xin cái gì Lan lỡ làng rồi, đừng cắt đứt dây chuông, đừng lặn lùng khép cổng, cái gì gì đó, đúng không? Còn cái bài hát Lan, chuyện tình Lan và Điệp về nhạc vàng á, bắt đầu từ thế nào nhỉ? Thầy nhớ hai mấy năm nay thì không hát nữa, thì nghĩ xem nào. Tôi kể người nghe chuyện Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng, kiểu nó như thế. À, lúc tuổi còn thơ hai đứa thường mộng vơ vân vân đó, mà cho đến sau này là anh Điệp và cô Lan hai người yêu nhau tha thiết, thề non hẹn biển với nhau về chung một nhà. Anh Điệp thi đỗ đại học, lên thành phố đi học. Bây giờ thì gặp một cô gái con nhà giàu và hứa nếu mà yêu em và lấy em thì anh sẽ có cuộc sống sung túc, giàu sang phú quý ở trên này, trên kinh thành. Điệp do cái lòng hám lợi và hám tài, hám danh ấy, cho nên đã phụ bạc người yêu của mình là Lan và lấy một cô con gái của ông nhà giàu trên thành phố để cho Lan mặc tình Lan ở nhà, mong ngóng và nhớ nhung. Khi Lan biết ra thì Điệp đã đến chuẩn bị đến ngày cưới rồi. Cho nên không chịu nổi cái cú sốc về tinh thần ấy, về tình cảm ấy, cho nên Lan đã gì, đã vào chùa cắt tóc đi tu. Vào chùa cắt tóc đi tu nhưng mà gì, lại suốt ngày vẫn nhớ nhung tới gì, tới Điệp. Và Điệp tưởng rằng lấy được vợ giàu sẽ hạnh phúc, nhưng không ngờ là về sống với nhau một thời gian mới thấy rằng không hạnh phúc vì tiền tài, vì địa vị. Cho nên Điệp thường lui tới chùa để muốn thăm Lan, vân vân. Câu chuyện như thế do một vị nhạc sĩ ở trong thành phố Hồ Chí Minh, mà sau năm 1975, vị nhạc sĩ ấy cũng theo cái đoàn gọi là đi chạy, vì theo chế độ đằng trong mà. Cho nên khi sau 30/4/1975 Bắc Nam giải phóng hoàn toàn thì họ vượt biên, cái vị nhạc sĩ đó vượt biên ra nước ngoài sống ở Mỹ cách đây mấy năm. Ông bị một căn bệnh, gọi là lục phủ ngũ tạng của ông này hư hết, tức là bị ung thư. Bình thường người ta ung thư có thể ung thư phổi không thôi đã chết rồi, ung thư phổi, ung thư dạ dày, rồi ung thư đường ruột, tất cả. Cho nên là lúc cuối đời của cái vị nhạc sĩ này đau khổ rên la thảm xiết trước khi mất. Thầy biết được cái câu chuyện đó qua một vài Phật tử ở nước ngoài sống ở bên ấy về và kể cho thầy, và cũng chính là gì, là người quen biết với gia đình nhà ông nhạc sĩ này. Cho nên chúng ta biết vì sao, vì một bài hát của ông ấy, của vị nhạc sĩ ấy, có thể là lúc đầu người ta cũng không nghĩ gì sâu xa đâu, người ta chỉ viết một cái bài hát như thế, nhưng mà nó tuyên truyền ở trong nhân gian rất là rộng rãi, rất là phổ biến, và được nhiều người gì họ nghe, họ tin theo và họ cho đó là sự thật. Cho nên chúng ta mới thấy rằng nhiều người nghĩ rằng đi tu là thất tình lục dục mới đi tu. Và từ cái câu chuyện tình Lan và Điệp đó, cho nên họ mới nghĩ rằng những người đi tu hoặc là thành phần xã hội bỏ rơi, lang thang đầu đường xó chợ, hoặc là cái thành phần gọi là bất hảo, trốn tránh pháp luật, trốn tránh nghĩa vụ trách nhiệm với nhà nước, với nhân dân mà trốn vào chùa đi tu. Cho nên vừa qua các bạn mới thấy là mới có cái phát ngôn của ông tiến sĩ Dương Ngọc Dũng, mà tiến sĩ tôn giáo học, được cấp bằng thạc sĩ ở một cái trường đại học danh tiếng của thế giới, của Mỹ, đó là đại học Harvard. Ông làm thạc sĩ ở đại học Harvard và làm tiến sĩ tôn giáo học ở đại học Boston. Và hiện nay ông ta đang làm giảng viên một cái trường đại học rất nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, đó là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có bạn nào học Đại học Quốc gia Hà Nội không? Giáo sư của các bạn đấy là một Phật tử thuần thành của chùa đấy. Vì giáo sư phó hiệu trưởng của đại học các bạn đang là có một giáo sư là Phật tử thuần thành ở đây. Rồi một giáo sư nữa, thầy Sinh, phó giáo sư, thầy cái gì Sinh, cũng nhiều tuổi rồi, cũng là Phật tử thuần thành ở đây. Nhưng mà không ngờ rằng ở trong kia thì lại có một ông tiến sĩ, một ông trưởng một bộ môn của cái trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đại học Quốc gia. Vừa qua ông đăng đàn, ông trả lời nhà báo Hoài Thanh về cái vụ mà các con nếu mà có xem mạng hay xem clip gì đó hay xem mạng xem Facebook gì đó rầm rộ trong khoảng mấy tuần qua, đặc biệt vài tuần vừa qua, là vào một ông sư ở bên Vĩnh Phúc á, đi tu sau khi mà thì, ông ta có cái chuyện mà báo chí nó phản ánh là gạ tình với một cô phóng viên đấy, và khi mà bị xã hội lên án, kể cả giáo hội cũng lên án, giáo hội tăng ni cũng lên án nếu có cái chuyện đó thật, cho nên là thầy đã quyết định làm đơn xin xả giới. Cái việc làm đơn xin xả giới giáo hội chấp nhận rồi thì nếu đến đó nó dừng thì không sao. Trong cái hôm mà đến làm đơn xin xả giới ấy, thì thầy ấy có nói một cái câu là gì? Thôi xả giới thì xả giới, còn tất cả những cái của xả giới thì chùa chiền thì giao lại cho dân. Thế còn những cái đất mà thầy ấy mua đứng tên của thầy ấy và là tài sản đứng tên của thầy ấy thì thầy ấy xin lại để thầy nuôi các trẻ nhỏ và các cụ già. Vì tài sản của thầy ấy có thể lên đến 200-300 tỷ. Khi đó nhà báo họ ở đó sẵn sàng, ở đó họ quay phim chụp ảnh, ở đó họ nghe thấy cái đó. Tất nhiên là nó có đầu có cuối, nó mới dẫn đến cái đoạn đấy. Nhưng mà họ cắt hết đầu cắt hết cuối thì nó chỉ nói mỗi một cái đoạn đấy, dẫn một cái đoạn đấy trước đó một tí, vài câu để dẫn đề thôi, và nói cái đoạn đấy thôi, đưa lên mạng xã hội. Cả đất nước rầm. Không chỉ có những người không yêu mến Phật đâu, mà những kể cả những người yêu mến Phật cũng thấy cái điều đó là điều gì không thể được. Một vị sư xuất gia, Đức Phật nói là gì? Xuất gia trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, không có gì là của riêng tư cả, tất cả đều là của Tam Bảo, nhân Tam Bảo, vật Tam Bảo, của chung của gì ạ? Của Tam Bảo. Ở ngoài miền Bắc chúng ta có quan niệm là gì? Đất vua chùa làng, chùa là của dân, sư đến để gửi gì? Gửi xác, gửi thân đó để tu nhờ thôi. Ví dụ như thầy ở đây chẳng hạn làm tất cả công việc như thế này, nhưng thầy không có một cái gì cả, không có một cái gì cho bản thân. Nếu như thầy không ở đây nữa thì phải bàn giao toàn bộ như đất cát chùa chiền của cải tài sản ở đây lại cho nhân dân, không được mang bất cứ một cái gì đi. Thế không phải là thầy bảo ngày xưa thầy về đây đất có 1.200 mét vuông, bây giờ nó sang 14-15 ha như thế này là gì, là của thầy? Không có, của dân. Chùa là của dân, đất vua chùa làng. Ngày xưa chúng ta nói đất vua chùa làng của dân. Nhưng mà thầy ấy rồi thầy lại chắc cái khi đó nó gì? Nó chắc là bức xúc, hoặc là chúng ta biết một con người ta khi nó không minh mẫn thì thường nó sẽ phát ngôn gì ạ? Phát ngôn nó không chuẩn. Cho nên đang khi đó đang cái cơn gì ạ? Đang trong cái nói như vậy nó phát ngôn ra thế, của cải thì của con cái gì, của con là đứng tên của con, đất cát đứng tên của con, của cải tượng Phật thế cái gì, bao nhiêu tiền trị giá ra từ khi con về đấy, làm ngôi chùa đó hơn chục năm nay. Thế đúng, nếu mà xem mà hơn chục năm nay thì đúng là với cái xây dựng và tiền tài của cải vật chất, từ tượng Phật cho đến kinh sách, cho đến nhà cửa, cho đến chùa chiền, đến ao, đến hồ, làm đường, làm xá, vân vân, thì đúng cũng phải mất 200-300 tỷ thật. Nhưng cái lúc đó vị nói chắc nó không gãy góc. Nó nói là chắc là con đã đầu tư khoảng 200-300 tỷ rồi, thì bây giờ thì cũng phải như thế nào đó. Nhưng mà nói là không gãy góc. Lại nói rằng cái tài sản của con còn lại nó còn phải đến 200-300 tỷ. Cho nên nhà báo họ chụp vào đó, đưa lên mạng, xã hội rầm rầm phản đối. Thậm chí là tăng ni Phật tử cũng phản đối. Vì trong giới luật của Đức Phật không có chuyện tăng ni được giữ của riêng. Tăng ni không được giữ của riêng. Tất cả đều là của Tam Bảo. Nhưng mà bây giờ tự nhiên tòi ra một cái mà vị bảo không tu nữa về có 200-300 tỷ. Đi tu mới có 10 năm về có 200-300 tỷ. Cho dân tình ai người ta chịu được. Người ta bảo chẳng có một cái nghề gì mà nó kiếm tiền nhanh hơn cái nghề làm sư như thế cả. Đúng không? Nếu mà như thế thật. Có cái nghề gì các vị biết đi tu 10 năm mà không tu nữa về có 200-300 tỷ á. Cho nên họ mới phản ứng tiêu cực cái vấn đề người đi tu như thế. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng đấy chúng chỉ là một cái phát ngôn thôi, của một bên thôi. Khi mà vị ấy đang ở trong cái giai đoạn mà chúng ta biết thần kinh nó căng thẳng như vậy, nó bất an như vậy, bất ổn như vậy thì nó phát ngôn nó không chuẩn. Cho đến mấy tuần sau chúng ta thấy các ban ngành lãnh đạo của huyện Tam Đảo đó vào điều tra thì có gì đâu, có chưa đến 2.000 mét vuông đất, 1.600 bao nhiêu mét vuông đất đó, mà đất thì là đất ruộng, có hơn 100 triệu mà xào thôi. Lúc đầu mua có 30 triệu đến 50 triệu đến 70 triệu, cho đến cuối cùng là đắt được hơn 100 triệu mà xào, thì bây giờ thì cứ cho là 200 triệu mà xào, tính ra cũng có đáng là bao đâu. Mà đất là đất ruộng chưa chuyển đổi, nếu mà chuyển đổi thì đất thổ cư, đất sổ đỏ thôi á, thì bảo 1.600 mét vuông đất nó còn có giá, nhưng mà đất là vẫn là đất ruộng. Vì vậy mà Ủy ban nhân huyện Tam Đảo giao cho Ủy ban nhân dân xã và Ban trị sự Phật giáo huyện Tam Đảo để quản lý toàn bộ cái đất đai và tài sản đấy, vẫn là của chùa chứ không phải là của cái sư thầy ấy. Nhưng mà đấy, xã hội một cái lời phát ngôn nó không chuẩn mà cái chúng ta sẽ rầm rầm xã hội lên. Mà nổi bật là cái phát ngôn của ông tiến sĩ Dương Ngọc Dũng, một tiến sĩ tôn giáo học được cấp bằng, được quốc tế cấp bằng, một trường đại học nổi tiếng của thế giới, đó là Boston của Mỹ cấp bằng Hà Nội. Mà ông phát ngôn nói rằng đi tu mà có 300 tỷ á là trái với quy luật của Phật, rồi dẫn chứng kinh luận của Phật ra và phản đối. Và đến cái lúc bức đỉnh điểm á, vị tiến sĩ nói đó là người xuất gia toàn là những người gì ạ, khố rách áo ôm mà nghèo đói lang thang ở ngoài đường, những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ngoài đường thì nhà chùa thì mang về để nuôi, xong rồi á tự nhiên thì được làm thầy thôi, là mọi người cung kính tôn trọng thôi. Mà thậm chí ông ấy còn nói là gì ạ, mới hôm qua ở ngoài đường người ta gọi là bằng thằng, vào trong chùa cạo tóc mà áo lam, hôm sau người gọi bằng thầy và nhận cái sự cúng dường của mọi người. Sau này người ta mới lục lại, mới tìm lại tại sao một cái vị tiến sĩ tôn giáo học dạy ở một trường đại học nổi tiếng của cả nước như vậy lại phát ngôn có cái lời coi thường và miệt thị Phật giáo như thế. Người ta mới lục lại, không chỉ có một cái đoạn đấy, đoạn phỏng vấn với nhà báo Hoài Thanh ấy, mà người ta còn tìm ra thì khá nhiều những cái bài giảng của vị tiến sĩ ấy với các vị sinh viên của ông ấy. Ông ấy biến Phật giáo là một cái trò cười. Ví dụ như cái đại lễ Vê Sắc 2019 vừa qua, ông ấy bài xích là ông ấy cũng được giấy mời đến dự, ông ấy ngồi trên, ông nhìn thấy rõ hết tất cả. Rồi ông bảo là các vị cao tăng của nước ngoài như là Thái Lan, Sri Lanka vân vân chẳng hạn, các vị cao tăng thạc đức ấy đi đến dự mà còn định ngồi cái hàng ghế thứ nhất, thứ hai, ban tổ chức bảo thì đi lên ghế thứ ba, thứ tư, vì cái ghế đấy thì có người quan trọng hơn. Cho nên là các vị cao tăng ấy thì với cái vẻ mặt là giận dữ, không bằng lòng, phản ứng là dữ dội, nhưng bị các chú tiểu thì các những người giúp đi theo thì lôi đi sành sạch lên ghế trên. Đấy là miệt thị các bậc cao tăng trưởng lão của Phật giáo thế giới đi về dự đại lễ Vê Sắc của chúng ta như thế. Rồi nữa, vị còn nói là còn các vị cao tăng của Việt Nam á, thì không sân giận vì cái chỗ ngồi, nhưng mà cao tăng của Việt Nam á, thì thích thi nhau đi selfie, tức là sao, chụp ảnh tự sướng, đúng không, thích chụp ảnh và tranh nhau đi chụp ảnh tự sướng. Vị bài xích như thế. Nhưng các bạn biết không, thầy chính là người ở trong hội trường ấy, có hai cổng, cổng A và cổng B. Trong cái đại lễ Vê Sắc ấy có hai cổng để đón khách vào. Cổng A là đón khách VIP và tất cả các đại biểu, hòa thượng thượng tọa, các vị khách quốc tế cũng như là các vị nguyên thủ quốc tế và ở thủ tướng Việt Nam chúng ta, cũng như các phó thủ tướng và các nguyên lãnh đạo đảng nhà nước, cũng như là các vị chức sắc đứng đầu của các tôn giáo trên thế giới. Thầy với ba vị sư nữa, một vị sư ni ở trong miền Nam thì vị biết tiếng Anh, Còn thầy với một thầy nữa là Đại Đức Thích Thanh Phúc, là bạn học cùng với thầy cùng khóa, thầy ở Ninh Bình. Hai anh em ở cổng A cùng với bốn chú an ninh, đứng từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa, tức là xong hết buổi khai mạc đại lễ Vê Sắc. Không có cái chuyện mà hàng ghế thứ nhất, thứ hai, thứ ba các cụ cao tăng ở thế giới vào ngồi rồi á, hoặc là chuẩn bị ngồi rồi ban tổ chức lại đuổi lên, không có. Vì hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ tư và hàng thứ năm đã đánh tên của các đại biểu hết rồi. Gắn tên của các đại biểu từ năm hàng ghế đầu tiên, ai ngồi chỗ nào, kể cả chỗ của Thủ tướng Việt Nam cũng gì, cũng ghi là ghế của chỗ này của Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tức là ban tổ chức đã làm gì, đã làm chặt chẽ. Ví dụ phó tổng thống Ấn Độ được xếp chỗ nào, có biển tên hẳn hoi rồi. Làm gì có cái chuyện mà các cụ cao tăng đi vào ngồi xong rồi ban tổ chức đưa lên hàng thứ hai, thứ ba xong rồi không bằng lòng, rồi sân hận thế này thế khác, không có. Vì thầy là cái người ở cổng A, cổng chính, dẫn các cụ các thầy vào, đoán xong lại đưa vào. Những vị nào cần nói thì có vị, một vị sư trong miền Nam giỏi tiếng Anh đi theo để phiên dịch và mời các cụ, các hòa thượng đến đúng chỗ của các ngài. Mà một bên thì dành cho gì? Cho các đại biểu chính quyền và khách mời. Một bên là đại biểu dành cho gì? Những bậc tôn túc trưởng lão trong các cấp giáo hội của thế giới, cũng như các tôn giáo bạn, có cả các tôn giáo bạn đến dự. Kể cả các vị trưởng lão, các bậc cao tăng, ví dụ trưởng phái đoàn Phật giáo Trung Quốc, trưởng phó phái đoàn Phật giáo Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Tây Tạng, Ấn Độ, vân vân, đều các vị trưởng phái đoàn đều có đánh số ghế và cái tên của các ngài cùng với tập tài liệu ở sẵn cái ghế đó rồi. Đó. Vậy mà ông ấy còn bêu rếu và ông ấy nói xấu, và ông ấy nói rằng các bậc cao tăng thế giới mà còn vì cái chỗ ngồi mà còn gì, còn sân hận thế này thế khác. Không có. Cái này nếu các vị có thể muốn kiểm chứng lại, có thể ban thông tin truyền thông có ghi lại tất cả những cái hình ảnh trước khi khai mạc, trong khi khai mạc và sau khi khai mạc. Trước khi khai mạc có toàn bộ những cái hình ảnh mà các thầy cũng như ban tổ chức hướng dẫn cho các đại biểu đến dự và ngồi chỗ nào vẫn còn y nguyên. Cái này không có ai thay đổi được, vì nó là gì? Nó là cái hình ảnh ghi lại chân thực nhất. Nếu cần thiết thì coi Bộ Công an, Ban Thông tin Truyền thông Bộ Công an có thể, hoặc là Trung ương Giáo hội có thể, hoặc nhà trường có thể lấy lại những cái hình ảnh đó để đối chất xem các vị hòa thượng, các vị cao tăng thạc đức thế giới có vì chỗ ngồi mà sân hận không. Mà phải xem các vị hòa thượng cao tăng của Việt Nam đến đó chỉ có thích selfie chụp ảnh không. Không có. Không có ai chụp ảnh trong đó khi trước khi diễn ra đại lễ cả. Chỉ có sau khi tổ chức xong đại lễ, ban tổ chức vì muốn thì có một tấm ảnh lưu niệm mời Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cụ Nguyễn Xuân Phúc với là ban lãnh đạo các bộ ngành trung ương của Việt Nam, cũng như các vị nguyên thủ thế giới và các vị đứng đầu trưởng phái đoàn các Phật giáo thế giới lên để chụp một bức hình lưu niệm. Chụp xong là mọi người về, còn các Phật tử tranh nhau lên chụp ảnh với các thầy thì đó là cái gì? Họ đi theo đoàn người ta, họ lên là các thầy các cụ lớn về hết rồi, về phòng về ăn cơm hết rồi thì lúc đó còn các Phật tử lên cùng với một số các quý thầy trong phái đoàn đi của họ cả các nước cũng như Việt Nam chúng ta xin chụp ảnh lưu niệm trước một cái cảnh, một cái khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh như vậy để làm kỷ niệm lâu dài về sau. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy một cái vị tiến sĩ tôn giáo học lại đi phát ngôn như vậy không đúng với sự thật một chút nào, và người ta sau này người ta mới tìm hiểu ra là gì? Ông ấy chính là một tín đồ của Thiên Chúa giáo, một tín đồ của Thiên Chúa giáo đi quy ấy, rồi mình gọi là gì ạ, đi gọi là ông ta có cả pháp danh là một tín đồ có cả pháp danh, như mình gọi là đi quy Tam Bảo đó, Phật chúng ta gọi là đi quy Tam Bảo đó. Nhưng bên kia thì ông ấy có cả pháp danh là một tín đồ tại gia của Thiên Chúa giáo. Thầy nghĩ rằng theo cái gì không quan trọng, theo Phật giáo, theo Thiên Chúa giáo, Cao Đài Hòa Hảo hay là gì gì đó không quan trọng. Điều quan trọng chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu mà Phật giáo mà đi nói xấu Thiên Chúa giáo thì Thiên Chúa giáo nói xấu Phật giáo cũng nguy. Phật giáo đi nói xấu các tôn giáo khác nói Phật giáo xấu cũng nguy. Nên phải đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc để như thế. Đặc biệt là những vị có cái chức sắc cao, danh vị cao, tiếng nói có uy tín trong dân làm ảnh hưởng, thì nó định hướng xã hội hiểu lệch lạc quá nhiều. Cho nên vì sao thầy phải nói thêm như thế, để thấy rằng các bạn nói này, cái bài hát mà bạn hỏi rằng độ ta không độ nàng, thầy thì chưa nghe hết bài hát này bao giờ, chỉ nghe thấy vài câu thôi thầy đã thấy không ổn rồi. Thầy nghe vài câu thì chưa bao giờ nghe hết một bài hát này cả, nghe vài câu thôi. Và đầu tiên là cái chú ca sĩ gì ở trong miền Nam hát cái bài này, cái giọng hát cũng hay, nhìn chú ấy cũng gì cũng đẹp trai, gọi là cũng bảnh bao, cho nên rất là giới trẻ quay cuồng lên là gì với cái bài hát này. Một phần là gì chú hát hay, một phần là có thể nói là ở ngoài các bạn trẻ bây giờ gọi là cái gì nhỉ, cái gì có cái từ gọi cho các bạn là các anh đẹp trai là cái gì nhỉ, hả, hot gì ở đấy thầy chả biết là cái gì, cái từ này các bạn hay nói với nhau đó. Cho nên á, vì vậy mà cái bài hát này thì vừa đưa lên mạng xã hội một cái là cứ ầm ầm với nhau, đặc biệt các bạn trẻ. Nhưng mà đây chỉ là một câu chuyện thôi các bạn ạ, nó dựa vào một câu chuyện, một bộ phim ở Trung Quốc. Mà Trung Quốc thì chúng ta biết mà những cái bộ phim họ làm á, chúng ta xem những cái bộ phim võ thuật Trung Quốc ấy, nó bay gì ạ, bay như các tiên, bay như thần tiên ở trên trời, đánh nhau thì cứ chiều ra đấy, thấy không? Phim ảnh đâu nó phải sự thật. Câu chuyện này ở Trung Quốc cũng không có luôn, kể cả cái chuyện tình Lan và Điệp ở Việt Nam chúng ta cũng không có luôn, nhưng mà họ sáng tác ra một bài hát như thế. Cho nên là sau này mọi người á nghe cái bài hát đó quen rồi, yêu rồi, thích rồi, vì vậy mà cho những người đi tu giống như chuyện tình Lan và Điệp. Ngay thầy đây, ngày xưa còn trẻ, bây giờ thì già rồi thì ít người ta hỏi. Ngày xưa còn trẻ đang đi học viện. Học viện ngày xưa thì nó cũng không to mập như thế này đâu. Nó vừa trẻ thôi, nhưng mà trắng, thư sinh. Cho nên có những bạn đến chùa tham dự khóa tu, hỏi gần gũi mãi, hỏi thầy ơi cho con hỏi thật thầy một câu nhé. Bảo vâng, nhưng mà hỏi thật thầy không được mắng nhé. Bảo thì cứ hỏi đi xem như thế nào, cần mắng thì phải mắng, cần khen thì khen. Hỏi thầy đẹp trai thế tại sao thầy lại đi tu? Hỏi thật làm sao? Hỏi thầy đẹp trai thế tại sao thầy lại đi tu? Thật là khó trả lời. Thế thầy mới bảo, cho dù mình trả lời bảo là thầy vì gì, vì mục đích, vì lý tưởng trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh mà nói thì chắc chắn bạn ấy cũng sẽ không tin. Cho nên thầy mới phải nói là thôi, thì thầy không thích sống ở ngoài đời, thầy đi tu cái gì đâu. Thế lại hỏi tiếp là, thế từ khi thầy đi tu thì có yêu ai không? Đấy, thầy bảo là có. Thế bảo thế thầy đi tu rồi tại sao thầy lại còn yêu? Thì đi tu mà không yêu thì đi tu thì thành đất, thành đá, thành cây, thành gỗ. Thế con tưởng đi tu là không được yêu chứ? Bảo không, đi tu vẫn được yêu. Nhưng yêu không phải là yêu một người, không phải yêu cho cá nhân của mình, mà yêu thì yêu tất cả chúng sinh. Đức Phật dạy đi tu là phải mở lòng để yêu tất cả chúng sinh, như yêu chính bản thân mình, thậm chí yêu chúng sinh còn hơn yêu chính bản thân mình. Đó mới là tình yêu cao cả, tình yêu vĩ đại nhất mà Đức Phật dạy cho các thầy. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái bản chất của nó. Đức Phật đi tu đâu có phải vì thất tình lục dục đúng không? Vì đói khát không làm được mà ăn đúng không? Đức Phật là một thái tử sẽ được lên làm vua khi vua cha băng hà. Đức Phật có vợ đẹp, có con ngoan. Đằng sau ngài là cả một ngai vàng, cả một vương vị và cả một quốc gia, cả một dân tộc, cả một đất nước. Nhưng ngài thấy rằng nếu ở nhà làm vua thì chỉ có làm giàu và giúp đỡ được cho gì? Nhân dân trong một quốc gia thôi. Xuất gia mà thành đạo thì độ được cho vô lượng chúng sinh. Cho nên ngài là quyết định, năm 19 tuổi đã quyết định vượt thành xuất gia. 5 năm tầm đạo, đi sam học các nơi với các vị đại sư, các vị thầy giỏi ở Ấn Độ lúc bấy giờ, nhưng vẫn chưa thấy đạo. 6 năm ngài vào trong dãy Himalaya, vào trong dãy Tuyết Sơn, ở trong rừng Khổ Hạnh Lâm tu hành khổ hạnh 6 năm trời, nhưng vẫn chưa thấy đạo. Thân thể tiều tụy, gầy còm cho đến khi gì? Đến khi ngài thấy mình không còn sức lực nữa, cho nên đi xuống sông Ni Liên Thiền để tắm. Tắm xong thì ngài mệt quá không thể lên được khỏi bờ, mà một nửa trên bờ, một nửa ở chân còn ở dưới sông mà thân ở trên bờ, ngài đã ngất lịm đi. Rất may có một cô gái để chăn bò nhìn thấy và đem chút sữa mang theo đổ từng tí vào miệng cho ngài uống. Và sau khi uống cái cốc sữa của cô gái chăn bò đó thì hồi lâu sau thì ngài tỉnh. Và mấy hôm sau ngài tiếp tục nhận sự cúng dường mỗi ngày một chút thức ăn của cô gái chăn bò và những đứa trẻ chăn bò ở trong cái làng ấy. Nàng Sujata, thầy đi sang tận nơi, sang tận cái nơi mà nơi gia đình nhà của cô gái chăn bò và cái nơi mà cô gái chăn bò dâng lên cúng Đức Phật những chén sữa ấy. Cái sông đấy gọi là sông Ni Liên Thiền, nhưng sông đấy bây giờ thì nó trở thành sông chết rồi, nó không còn nước mấy nữa. Đến mùa mưa mới có nước, mùa khô thì nó chỉ là cát phẳng lừ ra và cũng ô nhiễm. Nó không ô nhiễm bằng sông Tô Lịch của Việt Nam chúng ta, nhưng mà cũng ô nhiễm rồi. Vì người khách du lịch và dân tình họ sống chung quanh đó, họ xả thải ra dòng sông ô nhiễm cũng khủng khiếp lắm, không thơ mộng như ngày xưa, như hơn 2000 năm trước nữa các bạn. Không ai thể tắm được nó nữa vì nước rất là bẩn. Bây giờ nước rất là bẩn mà rất ít nước. Đấy, sau khi nhận cái bát, những bát sữa và chút thức ăn của cô gái chăn bò và đám trẻ trâu ở trong làng đó, ngài đủ sức khỏe và đến cội Bồ Đề và phát nguyện ngồi thiền nhập định. Nếu lần này mà không thành đạo thề dù thịt nát xương tan không bao giờ đứng dậy. Trải qua 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, ngài đã hoát nhiên đại ngộ, viên thành Phật quả gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ đó về sau 49 năm trời đi thuyết pháp độ sinh khắp các miền, các quốc gia. Lúc đó Ấn Độ chia thành 8 quốc gia lớn và có đến mấy quốc gia nhỏ nữa, Đức Phật đều đặt chân đến, thường qua lại để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, độ cho vô lượng chúng được giải thoát giác ngộ theo con đường từ bi trí tuệ của ngài dẫn dắt, tìm ra và dẫn dắt họ. Đó, chúng ta thấy những người xuất gia bây giờ là đi theo cái hạnh nguyện của Đức Phật, theo bước chân của Đức Phật. Còn một vài những cái trường hợp, thậm chí nhiều hơn một vài trường hợp làm sai với cái lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như mấy cái trường hợp chúng ta thấy báo chí nó đăng kia, ví dụ như cái vị ở chùa Nga Hoàng hôm trước, hoặc là một vài cái vị sư mà mở ra khóa tu mùa hè rồi á, hành hạ rồi đánh trẻ em ở trong miền Nam, hay là một vài cái vị sư như là mấy năm trước ở dưới Hưng Yên hay Hải Dương gì đó là nghiện thuốc phiện, là bán cả chuông chùa đi ấy, vân vân. Những cái trường hợp đấy các cụ ngày xưa nói là quan sâu làm giàu nổi canh. Trong một tổ chức được thành lập lên đó, chúng ta biết là gì? Một tổ chức thành lập, các vị biết là bây giờ hơn 60.000 vị tăng ni chính thức trong cả nước Việt Nam chúng ta. Làm sao mà có thể tránh được? Tất là đều gì? Đều là thuần thiện cả, không có đâu. Các vị biết là những vị đảng viên, đúng không? Những vị đảng viên, những người lãnh đạo của nhà nước bây giờ là những vị đảng viên, từ cấp trung ương cho đến cấp xã đều phải là đảng viên mới được làm lãnh đạo, đúng không? quan điểm chủ trương gì, gọi là tư tưởng của gì, của Đảng, của Nhà nước, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? Rất tốt đẹp, rất tốt. Chăm lo cho nhân dân, cho đồng bào, cho dân tộc. Đấy là chủ trương, đây là đường lối chính sách của Đảng, của Nhà nước. Nhưng chúng ta thấy các vụ án gần đây được báo chí cũng như là các cơ quan gì, các cơ quan của Nhà nước về phòng chống tội phạm, đặc biệt là Ban Kiểm tra Trung ương, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, cụ thể là Tổng Bí thư, trong vài năm nay làm rất là sát sao. Chúng ta thấy phát hiện ra những vị tham ô tham nhũng hàng nghìn tỷ, thậm chí hàng vài chục nghìn tỷ. Ai tham ô, ai tham nhũng, các bạn nghĩ xem ai? Người dân chân lấm tay bùn có tham ô được không? Có tham ô hàng vài trăm tỷ, vài nghìn tỷ được không? Có không? Không có, vì người dân thì ai mang tiền đến để đưa cho họ đâu mà họ tham ô? Ai mang đến biếu họ mà bảo họ tham nhũng? Hay là các vị bảo là ví dụ như có ai mang tiền mang mấy tỷ, vài chục tỷ đến để biếu các bạn sinh viên chúng ta không mà chúng ta tham ô tham nhũng? Có bạn sinh viên nào mà tham ô tham nhũng đến vài tỷ, vài chục tỷ, vài nghìn tỷ không? Có không? Không có. Hôm nay chưa có, nhưng 10 năm sau, 20 năm sau, ai chắc là tất cả chúng ta ngồi đây không có? Sẽ có. Bây giờ chúng ta có thể còn là người tốt, nhưng khi sau này học xong ra trường rồi, nếu chúng ta không luôn luôn rèn luyện đạo đức của mình, lấy ý chí của mình để vượt lên qua những cám dỗ tiền tài danh vọng của đời thường, của thế gian, chúng ta rất dễ bị sa đọa. Cho nên chúng ta thấy, nếu mà bảo một số những vị đảng viên mà tha hóa, mà biến chất, tham ô tham nhũng hối lộ kia, đều là gì ạ? Tất cả những người đảng viên đó đều là như thế cả, là không đúng. Có những người đảng viên, những người lãnh đạo rất là tốt, sống rất là thanh đạo, lo cho dân, cho nước. Các bạn biết đấy, thầy có quen một ông cụ mấy chục năm nay hoạt động cách mạng từ lúc 8 tuổi cho đến năm 2014 cụ mới ở nước ngoài về Việt Nam. Là đi làm cách mạng từ năm 8 tuổi, các vị biết. Cho đến nay, năm 2014 cụ về Việt Nam. Năm nay cụ đã gần 100 tuổi. Thầy đến nhà cụ chơi thăm mấy lần. Tuy bây giờ cụ là một nguyên lão thành cách mạng cấp cao như vậy, ngày xưa cụ thường được ở bên cạnh Bác Hồ. Thường ở bên cạnh Bác Hồ. Một trong sáu người thân cận và ở bên cạnh Bác Hồ. Nhưng bây giờ cụ mới về Việt Nam đi hoạt động cách mạng. Mới về Việt Nam năm 2014. Nhưng các bạn biết không, thầy vào nhà cụ thăm cụ á, cụ vẫn ở một cái nhà lợp bằng mái tôn, không phải tôn nóng lạnh như thế này đâu nhé, tôn bình thường. Nhà của cụ có một cái bộ bàn ghế bằng cái ghế nghiến ngày xưa, gọi cái ghế gọi là cái bộ bàn ghế ngắn ngắn, cái gì, cái ghế sofa, cái gì ngày xưa bằng làm bằng nghiến từ cái thập niên 70-80 các bạn ạ, bằng gỗ nghiến. Chỉ một bộ bàn ghế duy nhất đấy, và một cái bàn, một cái tủ bằng cái gỗ phóc ấy, trên đó có một cái tivi 21 inch để đó, và một cái quạt. Phòng khách của cụ chỉ có một bàn ghế bằng cái gỗ nghiến từ cái thập kỷ 70-80 đấy, một cái tủ bằng gỗ phóc để một cái tivi và một cái quạt, không có điều hòa, không có điều hòa. Trên bàn uống nước của cụ không có lên một bộ ấm chén. Thầy đến thăm cụ 2-3 lần rồi, mỗi người một chai La Vi, xách mỗi người một chai La Vi ra và mời khách uống nước bằng mỗi người một chai La Vi. Còn có những người đảng viên như thế, bây giờ cụ vẫn hoạt động và vẫn làm cái công tác tư vấn cho cấp cao của Đảng, Nhà nước chúng ta. Nhưng mà cuộc sống. Như thế, cho nên chúng ta không thể nói là một vài vị hay một số những vị đảng viên tha hóa biến chất, tham ô tham nhũng là gì? Là tất cả các đảng viên Đảng Cộng sản, những người lãnh đạo của Việt Nam đều xấu hết, không phải. Có tiếp xúc, có gần gũi với những người như thế, chúng ta mới thấy không phải. Và ngày xưa cách đây khoảng độ 17-18 năm, khi đó thầy còn đang học ở trung cấp ấy, có đi thị giả, cố hòa thượng Chùa Hương đến nhà đương kim tổng bí thư lúc đó là cụ Đỗ Mười. Các bạn biết thầy vào nhà của cụ, cái cánh cửa đã làm từ lâu rồi mà nó mục, vẫn để nguyên như thế, cụ không cho thay. Bộ bàn ghế tiếp khách của trong phòng nhà cụ ấy cũng chỉ có vỏn vẹn đúng một cái bộ bàn ghế, gọi cái nên nó gọi là cái bàn ghế gì, salon hay là sofa cái gì, bàn ghế gỗ nghiến ngày xưa, y như thế, không có cái gì cả, rất đơn giản mộc mạc như vậy. Và bây giờ, kể cả bây giờ có một cụ cố vấn của tổng bí thư, đương kim tổng bí thư bây giờ thường hay lên đây, đến nhà của cụ cũng ở cái nhà cũng rất bé nhỏ thôi, vào cái phòng khách của cụ có cái bộ bàn ghế, bàn ghế nó bằng cái giả da mà nó thì đã sờn mà đã rách rồi, nó đã tòi hết bông ra rồi, chỉ có thế thôi. Đấy, đấy mới là những cái người cộng sản, những người cách mạng, những người cộng sản vì dân vì nước thực sự. Chúng ta không thể nói là dựa vào mấy cái con sâu mà đục khoét nhân dân á, những vị quan tham á, nó xấu mà bảo thì cả đất nước này xấu, cả chế độ này xấu. Thầy nói với các con, nếu mà đất nước này xấu, chế độ này xấu thì bây giờ chúng ta không còn yên ổn mà ngồi đây nữa, mất nước mất rồi. Cho nên có những người tốt và những người xấu. Rồi các bạn nghĩ xem, đấy là về cái tầm cơ vĩ mô một quốc gia, một quốc gia và một tôn giáo. Bây giờ các bạn nghĩ xem, trong gia đình nhà mình, nếu mà còn ông bà thì ông bà là hai, bố mẹ đầy đủ, bố mẹ là bốn, mỗi nhà một đến hai con thì cứ cho thành cho hai con đi, hai đứa con. Tính cách có giống nhau không? Mọi người có hoàn toàn thuần tịnh thuần thiện hết không? Không có. Hôm qua có một bạn nói gì? Vì cái duyên gì mà gì ạ? Mà gia đình nhà con lại có ông bố là gì ạ? Hay làm khổ đau mẹ con và người thôi mà còn có người thế này, có người thế khác. Có hai anh em hoặc hai chị em, nhưng anh có thể là gì? Cực tốt, mà em có thể là gì? Là cực xấu. Hoặc em có thể cực tốt mà anh lại có thể là cực gì? Cực xấu. Cùng cha mẹ sinh ra, cùng cái dòng máu ấy, nhưng tại làm sao lại có đứa con thì cực tốt, cực hiếu thảo, cực ngoan ngoãn, nhưng có đứa thì gì? Cực bất hiếu và ngỗ nghịch, bất đạo. Chúng ta thấy không? Đó, cho nên chúng ta phải biết rằng đây là cái nhân duyên, cái cộng nghiệp của quốc gia, của đất nước chúng ta ở tầm vĩ mô, và nhân duyên cộng nghiệp của gia đình chúng ta ở tầm gì? Vi mô, nhỏ hơn một chút xíu. Đó, cho nên đừng có nghĩ rằng á, và đừng có bao giờ các bạn mong muốn rằng á, tất cả những đảng viên đều phải là những đảng viên trong sạch như Bác Hồ, hay như học trò xuất sắc của Bác Hồ, không bao giờ có. Và các bạn cũng đừng bao giờ mong cái thời mạt Pháp rằng tất cả đệ tử của Phật á, đều phải làm đúng được như lời Đức Phật, không bao giờ có đâu. Thay bằng cái đó, chúng ta thì hãy đặt ra một cái mục tiêu, làm sao để cho mình trở thành một con người tốt. Nếu mình là đệ tử của Đức Phật tại gia hoặc xuất gia thì mình sẽ là một người đệ tử đúng như lời dạy của Đức Phật. Nếu như sau này mình là một đảng viên thì mình sẽ là một đảng viên chân chính như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu như là một cán bộ ở một cơ quan, một xí nghiệp, một doanh nghiệp nào đó thì mình sẽ làm tròn cái trách nhiệm của cấp trên giao cho, công sức mình bỏ ra, đồng lương mình thu về để nuôi sống gia đình, như vậy là tốt rồi. Phải làm một người tốt chứ không làm một người xấu. Chỉ nhìn những việc tốt, không học theo những việc xấu, chỉ học chỉ làm những việc tốt, không học và không làm những việc xấu, không nói những lời xấu, thì đó mới là một con người gì? thông minh và có trí tuệ. Đấy. Cho nên cái bài hát đó, thầy nghĩ rằng chúng ta đừng có quan tâm làm gì, gọi là một bài hát như gió thoảng qua tai thì có cái gì đâu. Cái gì nghe tốt đẹp thì chúng ta thì học lấy, còn không tốt đẹp thì thôi bỏ nó qua đi. Cho nên quan điểm của thầy, thầy không có nặng nề gì, cũng không bài xích mà cũng không gì, cũng không có đắm đuối vào đó, vào cái chuyện đó. Cho nên các bạn hỏi là quan điểm của thầy như thế nào về bài hát độ ta không độ người, bình thường thôi, cũng coi như những bài hát khác, giải trí khác thôi, đối với thầy là bình thường, không có gì cả. Một bạn nữa hỏi, con với tư cách là một người con cũng góp ý với bố, nhưng con vẫn chưa thực sự tin vào bố. Con biết mẹ con đã chịu nhiều thiệt thòi. À, xin lỗi, đầu ở bên này, tự nhiên đọc vui trước thế này. À, bạn A Di Đà Phật, con cảm ơn trụ trì đã hoan hỷ giúp con trả lời một số thắc mắc trong lòng ạ. Thầy đã trả lời đâu mà cảm ơn nhanh thế nhỉ? Hiện tại con đang là sinh viên, gia đình con cũng không phải khó khăn nhiều, nhưng gần đây gia đình con gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Vừa nói là gia đình con á, hiện tại con đang là sinh viên, gia đình con cũng không phải khó khăn nhiều. Gia đình con không phải khó khăn nhiều, nhưng gần đây gia đình con lại gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Khó hiểu quá. Các bạn thấy khó hiểu không? Rất khó hiểu. Hiện tại gia đình con, hiện tại tức là ngay gì ạ? Ngay bây giờ đấy. Hiện tại con đang là sinh viên, gia đình con cũng không phải khó khăn lắm, cũng không phải khó khăn nhiều. Không phải hiện tại là sinh viên, gia đình thì cũng không phải khó khăn nhiều. Nhưng gần đây lại gì? Gia đình lại gặp khó khăn nhiều, lại gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Nó cũng không được rõ nghĩa lắm. Cái này phải là về nên học lại chiết đi. Học lại chiết rồi xem lại đi, viết cho nó chuẩn. Thôi bỏ qua cái đoạn lùng cùng ấy. Bố con do thỏa mãn việc vui chơi riêng mà tạo ra nhiều món nợ lớn cho gia đình. Mọi người đã khuyên giải, bố con biết sai nhưng vẫn còn cãi. Nhưng vẫn còn cái tôi cao. Biết sai nhưng vẫn còn cái tôi cao. Con với tư cách là một người con, nhưng cũng góp ý với bố, nhưng con vẫn chưa thực sự tin vào bố. Con biết mẹ con đã chịu nhiều thiệt thòi. Con thương mẹ con lắm, giờ phải làm nhiều để nuôi các con và trả nợ giúp bố. Bố bảo mọi người không phải lo, nhưng đến bao giờ nhà con mới được an lành? Thầy cho con hỏi, giờ con nên làm gì ạ? Con phải làm sao để giúp bố và mẹ ạ? Và có phải mọi thứ ở kiếp này đều liên quan đến kiếp trước không ạ? Phải làm sao? Bây giờ chuyện nó đã xảy ra như thế rồi, thì cái việc bạn này đang là sinh viên thì thôi, cũng thể chưa thể giúp được gì nhiều hơn cho gia đình, mà chỉ có chắc sau này thôi. Vì vậy bây giờ đừng có buồn phiền, đừng có chán nản quá mà bỏ bê học hành, mà sa sút về việc học tập của mình. Bây giờ muốn giúp mẹ, muốn giúp bố thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là phấn đấu học hành cho nó tốt, lấy cái bằng giỏi và lấy kiến thức thật, để sau khi ra trường có thể tìm được công ăn việc làm ngay, để giúp mẹ trả nợ cho bố, cùng với mẹ làm và gì trả nợ giúp bố, có thể là 1 năm, 2 năm, thậm chí 5 năm, 10 năm, nếu là đứa con hiếu thảo, thậm chí lâu hơn nữa, mình vẫn gì vẫn phát nguyện làm điều đó. Vì tấm thân này là do cha mẹ ban cho, ta có thể chịu khó chịu khổ suốt cả cuộc đời còn lại vì bố về mẹ, ta cũng sẵn sàng. Đó mới là người con hiếu thảo, đó mới là phù hợp với lời dạy của Thánh Hiền. Cho nên tấm thân này là của cha mẹ ban cho. Thì chúng ta thì có thể là lo lắng cả đời để báo hiếu bố mẹ cũng còn chưa đủ. Vì vậy mà đối với trường hợp bạn này thì khuyên là ngay bây giờ đừng có nghĩ ngợi gì nhiều, mà hãy lo vào học tập cho thật tốt, để sau này để cùng với mẹ mình, có công ăn việc làm cùng với mẹ mình, để trả được phần nào đó nợ nần cho bố của mình. Và bằng cái tấm gương sáng của mình, có thể sau này mình nói bố sẽ nghe. Như ngày xưa ông thế, ông cụ của thầy ấy, cũng nát rượu, chẳng kém gì trường hợp của bố bạn này đâu. Không cờ bạc nhưng mà nát rượu, làm cho gia đình tan nát. Nhưng lúc đó thầy nói bố thầy đâu có nghe. Nhưng sau này lớn lên, thầy quyết định trở thành một người gì khác hẳn với bố của thầy. Đó là không rượu chè, không cờ bạc và không chơi bời, mà trở thành một cái người gì, một cái vị, mặc dù một vị thanh niên ở trong dân tộc nơi vùng kém văn hóa, thiếu hiểu biết so với người xuôi, người Kinh chúng ta ngoài này, thì thầy là người dân tộc mà. Người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất ra trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở phía Bắc, ở các tỉnh thành khu phía Bắc. Cho nên thầy đã quyết định là một con người hoàn toàn khác với bố mình. Nhưng lúc đầu thầy vẫn chưa nói được bố mình. Nhưng khi mà thầy học Phật, biết cái Phật Pháp, đọc kinh Phật Bà Chú Ba Chủ Hương, thầy mới đem một chút cái giáo lý của Đức Phật đem khuyên giải ông bố của thầy. Và ông bố của thầy thì mới nghe thầy một chút. Và sau này xuất ra được 3-4 năm rồi, là học sinh của trường trung cấp Phật học Hà Tây rồi, có được một chút kiến thức, một chút gì giáo lý của Đức Phật, và mình sống cũng chân thành. Lúc đó mới thực sự cảm hóa được ông cụ. Cho nên không phải đơn giản đâu. Muốn cảm hóa một con người, đặc biệt là người trên chúng ta, là cha mẹ chúng ta, không phải là một sớm một chiều, mà mình bằng những hành động thực tế mới có thể cảm hóa được. Đấy là những cái lời khuyên của thầy. Còn những cái chuyện có phải là, bạn hỏi có phải là cuộc sống bây giờ của gia đình bạn có hoàn toàn ở kiếp trước không? Cũng không hẳn là như thế. Một phần là nhân ở kiếp trước, nhưng một phần ngay là quả kiếp này gì của chúng ta đang sống, cũng là một phần là nhân ở kiếp này chúng ta gì đang gieo nữa. Cho nên đừng có hoàn toàn đổ lỗi cho kiếp trước, mà hãy về sống tốt ngay ở ngay kiếp này, ngay cuộc sống hiện tại này. Đó mới là người Phật tử, đó mới là người biết đạo. Mấy giờ rồi? Đồng hồ này chết à? Chết nè, nó chết đứng nè. Bây giờ mới là 8:15 á. Làm gì? Mấy giờ rồi? Mang cái đồng hồ đấy thầy xem nào.
10:15
đấy, mang cái đồng hồ chết lên đây khổ thân. Giảng đến 10 giờ nhé. Còn một số câu hỏi. Một bạn đã hỏi A Di Đà Phật, bạch thầy, con có một câu hỏi được quý thầy giải đáp ạ. Mong quý thầy được giải đáp, mong được quý thầy giải đáp. Làm thế nào để khởi tâm từ bi ạ? Con đã tu tập nhưng mà nhiều lúc vẫn không giữ được bình tĩnh và nổi cáu giận với người xung quanh, khó kiểm soát được cảm xúc. Vậy làm thế nào để thay đổi ạ? Mỗi khi cơn giận nó đến, có thể gì? Nghe nó nóng mặt lên, dâm gian, mặt đỏ lên phừng phừng, thậm chí là gì, tức một cái gì đó nó nghẹn lên tới cổ họng. Nếu mà bạn gì trong nhà Phật có phương pháp không? Có. Có mối thì chúng ta có thực sự làm hay không mà thôi. Mỗi khi như thế bạn gì, bạn niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nuốt ực nó xuống là sao? Mỗi khi giận dữ nó lên, thầy cũng thế chứ. Ở trong chùa lắm khi cũng chướng tai gai mắt. Nhiều cái có khi là đệ tử đem đến, hoặc là Phật tử đem đến, hoặc là người gì ạ, người bên ngoài đem đến. Mình không thể lúc nào cũng sân, cũng sừng cổ lên được. Là một vị sư, là một người thầy, là vị chủ trì, không thể lúc nào cũng sân được. Nhưng các bạn biết không, làm một vị chủ trì, các cụ ngày xưa nói các bạn ở nhà nhé, bạn nữ sau này đi lấy chồng á, người ta nói đi làm dâu có một gì, có một họ thôi, còn các thầy đi xuất gia là làm dâu gì ạ, làm dâu cả trăm họ á. Các cụ nói là thầy chùa là bùa làng. Các sư miền Bắc chúng ta khác hẳn với các sư trong miền Nam. Miền Bắc chúng ta gọi thầy chùa là bùa làng. Sư ở trong chùa là phải đáp ứng tất tần tật tất cả mọi cái yêu cầu của người dân ở trong dân, trong làng, trong thôn, trong xóm, trong dân, trong trong khu phố, trong xã. Họ có người người chết, gia sư cũng phải giúp đỡ cho họ. Họ có người có đám cưới, đám xin ra xem ngày xem giờ, sư cũng phải xem, phải lo cho họ. Nếu mà không á, bảo sư không biết xem ngày nó đuổi quách sư ra khỏi chùa. Dân ngoài miền Bắc mình là thế. Cho nên miền Bắc mình gọi là đất vua chùa làng. Sư phải thì học tất cả những cái mà dân người ta gì, người ta mong mỏi, người ta muốn sư phục vụ. Đấy. Chùa có sư, sư phải phục vụ cho dân. Nhà người ta có người chết, người ta muốn sư vào vào nhà để tụng kinh, sư cũng phải vào nhà để tụng kinh cho họ, để cầu siêu cho họ. Người ta ra chùa nhờ sư tụng kinh cầu siêu, sư cũng phải biết cúng để tụng kinh cầu siêu cho họ. Đấy. Từ A đến Z, nó là phục vụ từ A đến Z. Phục vụ rồi á, nếu mà chỉ cần sai sót là không bằng lòng họ một chút á, họ chửi cho thì mất mặt con mũi luôn. Các thầy ở chùa đây này, các sư ở chùa đây, lắm khi làm lễ cho người ta, lễ xong mà lễ thì mà lễ nhà chùa đây, chùa nhà mình lễ mà không lấy học đồng nào nhé, không bắt đóng góp một đồng nào mà tùy tâm hết. Đấy, cứ cúng xong ai có thành tâm thì đem cúng trên tam bảo, đồng nào thì cúng, chả cúng thì thôi, không vô tư, không có ảnh hưởng gì cả. Không ảnh hưởng cái gì cả, cũng không đòi hỏi là phải bao nhiêu tiền mới cúng. Không bao giờ có cái chuyện đó ở chùa Khai Nguyên này, cũng như tất cả cái hệ thống của thầy chùa, thầy chủ trì, không bao giờ có. Vậy nhưng mà cúng xong người ta thì còn chửi đó, có nhà người ta chửi. Năm 2004 thì nhớ một cái vụ ở trong Vân Hòa, tức là trong xã Vân Hòa cách đây khoảng độ tầm 4-5 cây. Thầy đi học về mới nhận cái chùa này được một năm, chùa nó còn nghèo. Thế về thì người ta bảo gia đình có một ông cụ, có mình ông cụ 90 mấy tuổi, ông cụ thờ Phật. Nhưng mà nhà ông cụ nghèo, con cái đi làm ăn trong miền Nam hết, không còn ai ở nhà, có mình ông cụ ở nhà. Nhưng ông cụ rất tín Phật, rất muốn thờ Phật và thỉnh một pho tượng Phật về nhà rồi. Nhưng mà đến nhờ các thầy đi Sơn Tây, lên chùa Mía, lên chùa Nghệ, lên mấy chùa Sơn Tây á, các sư không ai đi cúng cho ông ấy. Không hiểu vì sao mà các thầy không ai đến làm lễ hô thần nhập tượng cho ông ấy. Thế mình mới nghĩ là thôi, thế thì có một mình ông già như thế mà có tâm như thế thôi, thầy nhận lời là gì, đi cúng cho ông ấy. Hẹn ngày hôm 15 thầy về, 14 thì về đi học về, thì 15 thì sáng 15 thì đi cúng cho ông. Thì ngày đó không có điện thoại, cho nên mình không biết để liên hệ. Nhưng vào về ngày 14 thì các thầy mới bảo là bà Vãi Tuyết ấy, Vãi Tuyết thì phái hộ đây, bảo thầy là ngày mai là ở trên chùa Mía có họp ban trị sự và giáo thị xã, có giấy mời thầy đi họp và thầy phải đi họp. Thế thì thầy mới ô thì chết rồi, trùng một cái lịch đi cúng nhưng mà không biết làm gì để liên hệ cho người ta vì không có số điện thoại của người ta. Cho nên thì thầy bảo Vãi Tuyết là thôi thì cụ về, cụ bảo gia đình người ta, nếu người ta ra đón thầy thì bảo người ta chờ thầy đến chiều sáng thì đi họp, chiều thầy vào làm lễ. Thế là thầy đi họp, đến chiều về thì 1:30 người ta đến, người ta đón thầy. Thầy cứ nghĩ là bình thường thôi, đi vào lễ. Vào tới nơi lễ thì không phải là ông cụ, đúng ông cụ là gần 100 tuổi thật, 93, 94 tuổi thật, nhưng không phải ở một mình mà có cả bà vợ. Bà vợ cũng cao tuổi, khoảng trên 80 rồi, và đặc biệt là có 3 đứa con trai, 3 đứa con dâu, cháu nội cháu ngoại, con gái cháu nội cháu ngoại, rồi hàng xóm láng giềng đến đầy rẫy, chật nhà, chật sân, chật nhà, phải có đến 40-50 người ấy. Thì thầy thấy như thế, thầy mới cứ thế thôi, làm lễ, làm sớ làm lễ cho họ thôi. Các bạn biết không, để cho thầy lễ xong đâu vào đấy, cái thằng con trai nó vào nó chửi, ngồi uống nước bắt đầu nó chỉ mặt thì nó chửi, mày á, mày là cái thằng gì, mày là cái thằng lừa đảo, mày thế này thế nọ thế kia. Thế mình ngớ người ra, mình bảo ơ, tại sao bác lại nói nhà chùa như thế. Bắt đầu nó văng tục văng bậy ra, là nó mày thế nọ, mày thế, mày lừa bố tao là gì, là sáng làm lễ mà cả nhà tao chờ hàng mấy chục con người chờ mày từ sáng đến giờ, mày mới mò mặt vào đây thế này thế nọ thế kia. Nó chửi chửi không còn một cái từ gì nó chửi. Mình thì lúc đó thôi, A Di Đà Phật, thì nhà chùa gì nhà chùa bận đi họp, nhà chùa sai, nhà chùa xin lỗi để gia đình, để gia đình phải chờ xin lỗi, nó cứ thế nó chửi, chửi không tha. Đấy, rồi nhà chùa lừa đảo, mày không phải nhà chùa nữa, mày là thằng lừa đảo, mày là thằng gì, lừa đảo bố tao, mày thì ăn tiền bố tao mà mày không làm đúng với hẹn cho bố tao, thế này thế khác. Khổ thân thầy chưa được nhận một đồng nào của người ta mà người ta bảo lừa bố nó. Đấy. Cũng chưa được ăn một cái gì của bố nó. Thậm chí vào đó cúng xong một cái vừa xuống chưa được uống chén nước. Nó chửi luôn là còn đâu nữa mà tâm trạng đâu mà uống chén nước nhà nó. Đấy. Thực sự câu chuyện có thật 100% là như thế. Cho nên đó chúng ta thấy. Thế sau khi để người ta chửi chán thì mình xin lỗi gia đình. Bảo cái chú xe ôm nó đưa thầy về. Đưa về đây thầy mới hỏi cái bà vãi tuyết là sáng người ta mang lễ đến, bà có nhận lễ người ta không? Bà bảo không, con không nhận lễ, nhưng mà con bảo người ta lên mà lễ trên Tam Bảo ấy, chỗ nhà tổ ngày xưa có nhà tổ nhỏ nhỏ đấy, mới xây được cái nhà tổ thôi. Xây xong vẫn chưa có cửa, nhà tổ vẫn chưa có cửa, chưa có tiền làm cửa. Thế cho nên lên đó thì thầy bà tuyết thầy bảo cái cải chú xe ôm đó, bảo lên đây sáng chú đi ra đón thầy đúng không? Và vâng, sáng thì tôi ra đưa người nhà ra đón thì có cái lễ. Và tôi lễ thì tôi bảo lễ ở đâu? Và lễ dâng ở trên nhà, trên chùa, nhưng thực tế trên nhà tổ. Thế đưa lên tôi xem. Ba lá chầu, một quả cau và ba cái quả cam héo héo, cái quả quýt héo héo ấy. Quả quýt chứ không phải cam, cái quả quýt vỏ đỏ đỏ mà nó héo héo ấy, nó héo nhau ra rồi. Và 5.000 đồng. Một thẻ hương, lễ còn nguyên trên đĩa như thế, 5.000 đồng, ba quả quýt, ba lá chầu, một quả cau, một thẻ hương. Và nó chửi nhà chùa là để lừa đảo bố nó để lấy tiền của bố nó, mà để thế này thế nọ thế kia. Rồi thầy bảo thôi, bảo cái chú xe ôm thôi, chú hoan hỉ, chú cầm cái lễ này đem về giảng cho gia đình, nhà chùa không dám nhận đâu. Mặc dù chỉ có 5.000 thôi, nhà chùa không dám nhận. Thế đưa mãi chú xe ôm chú không cầm, chú bảo không, thì tôi chả mang về đâu, gia đình người ta đi ra mà lấy. Thế thầy mới bảo bà vãi tuyết, thôi thì bây giờ thì thầy làm không tròn trách nhiệm cho nên Phật cũng không tiêu mà thầy cũng không tiêu đâu. Cho nên bà mang ra, mang xuống dưới dưới phòng bà, cửa phòng bà để bao giờ người ta ra thì lấy thì ra. Và đến hàng tháng sau, mấy tháng sau thì tự cái quả cam quả quýt nó thối, cùng một cái đồng tiền nó thối, nó nát, nó đem vứt. Thầy cũng không tiêu. Đấy, cho nên chúng ta thấy. Cho nên không phải là trong cuộc sống này, nó không phải là lúc nào nó cũng gì, cũng đẹp, và lúc nào nó cũng như là chúng ta mong muốn hay đâu. Không phải lúc nào như chúng ta mong muốn. Cho nên cái khi mà đấy, những cái lúc như thế, các bạn nghĩ xem, nếu mà thầy không kiềm chế được mình thì sân hận lại chửi với họ sẵn sàng lúc đó. Cho nên thầy cũng có, nếu mà như một vị sư khác có thể thì tôi lừa gì bố mẹ ông, đúng không? Ông đã cho tôi bao nhiêu tiền mà ông tôi lừa. Nhưng mà không, lúc đó nhờ là gì ạ? Nhờ mình biết niệm Phật, thấy người ta nóng, người ta chửi, mình nhận lỗi là mình sai, do mình hứa với người ta đi lễ vào sáng ngày rằm nhưng vì bận đi họp không liên hệ được, mình bảo bà vãi là đến chiều mới đi lễ cho người ta, để cả nhà người ta chờ, người ta mắng mình, mình cũng tức chứ, cũng tủi chứ. Nhưng mà sao lúc đó mình không thể sân lên với họ, vì mình là người tu, là một thầy chùa, là một người trụ trì, một vị trụ trì phải là tấm gương cho tín đồ Phật tử. Cho nên thì A Di Đà Phật niệm ở trong tâm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vài câu, đang nuốt cái giận đó vào trong lòng, ực một cái, hôm sau ăn xong một cái thì ăn uống vào rồi tự nó cũng đi ra hết thôi, mà có gì đâu đó. Cho nên á, bạn này có cách không để chữa sân hận không? Có. Bạn có thể cứ niệm Phật vài câu xong nuốt ực vào cái như thế, dần dần là hết. Hãy niệm Phật cho nhiều, dần dần gì nó cũng sẽ hết cái tâm sân hận đấy. 5 phút nữa. Một bạn ấy hỏi kính thưa sư thầy, sư cô, con muốn hỏi là làm sao để sống là chính mình được ạ? Làm sao để sống chính mình được ạ? Một là có thể gì, cạo tóc đi tu để tìm lại cuộc sống với chính mình như Đức Phật thì về được trời chính mình. Con thấy sống chính là chính mình rất khó, luôn luôn phải thể hiện ra khác con người thực tế của mình à. Con cảm ơn thầy. Trường hợp này có khi lại bê đê hay phai đê chứ chẳng khác. Nếu trường hợp này mà đúng như thế, muốn sống là chính mình như thế thì khổ lắm đấy. Mà không sống được chính mình với cái cách đó cũng rất là khổ, mà sống được chính mình với cách đó cũng rất là khổ, có đúng không? Tự nhiên là nam nữ nó phải phân biệt rõ giới tính đàng hoàng. Bây giờ nó do gì? Thời buổi xã hội nó loạn lạc nhiều, xem những thông tin truyền thông, phim ảnh rồi vân vân nhiều, cho nên là bình thường lúc đầu có thể là người bình thường, nhưng dần dần gần gũi bạn bè lại trở thành một con người gì ái ái, thay đổi giới tính lúc nào không biết. Cho nên muốn sống với chính mình, có thể thì mình được yêu một người nào mình yêu, ví dụ bạn nữ yêu một bạn nữ, bạn nam yêu bạn nam, nhưng mà lại sợ xã hội dèm pha chê cười, sợ ảnh hưởng đến bố mẹ, đến uy tín của người thân và bản thân, cho nên không dám sống với chính mình. Đấy cũng là một cái khổ. Nhưng thà chịu khổ một chút như thế, và để rèn luyện thay đổi cái gì, cái ham muốn, cái dục vọng của cá nhân mình, để trở thành một con người gì, một con người sống đúng với cái gì mình đã và đang có thì chuẩn hơn. Còn nếu mà sống mà mình để cho dục vọng nó lấn át ý chí, lý trí và tinh thần của mình á, mà bảo nó chính mình là không phải, đó là dục vọng, đó là tham lam, và đó là gì, sự ngu si, để cho dục vọng nó lôi cuốn, bảo là sống với chính mình như thế là không đúng. Còn nếu trường hợp bạn này mà không phải là con người như thế, mà muốn sống với chính mình á, với chính cái bản thân của mình là một con người là bậc chí nhân quân tử á, hiền tài đức hạnh á, mà vì một cái lý do nào đó xã hội họ phải bơn trải, phải lươn lẹo, hay phải nói dối, phải thế này thế khác á, thì hãy sống là một con người gì, chính nhân quân tử đi. Nếu ở ngoài xã hội mà không dung chứa được, không dung nạp được á, thì đến đây Phật sẽ dung nạp, thầy sẽ dung nạp để trở thành một gì ạ, đào luyện làm sao để sau này trở thành một người tốt, lợi ích cho vô lượng chúng sinh á, thì gì càng quý. Một bạn nữa hỏi, con bạch thầy cho con hỏi, người nhà con hay bị mơ gặp ma quỷ và hay bị bóng đè, chuyển nhà rồi mà vẫn bị ạ. Thầy cho con hỏi như vậy là bị sao ạ? Có cách nào để làm hết bị vậy không ạ? Con cảm ơn. Cái người bị bóng đè này thì ngày xưa các cụ hay có cách chữa theo dân gian đó, lấy cái dao mà cái dao họ phải làm rồi nhé, họ phải đi làm đồng, làm ruộng, làm nương, làm nương rồi ấy, cái dao của cái người dân tộc ấy, mua về thì mình mài qua cái sắc nó đi, xong rồi ấy, để xuống dưới đầu giường ngủ, lật cái chiếu lên để xuống dưới đó, đấy cũng là một phương pháp chữa bóng đè. Một phương pháp nữa là có thể thì người bóng đè là do cái lúc ngủ chúng ta hay nằm gì ạ, nằm nghiêng bên trái xuống á, khiến cho toàn cái bộ phận nó đè vào cái tim á, trong cái lục phủ ngũ tạng có những phần nó đè vào tim của chúng ta khó thở á, cũng tạo thành bóng đè. Thầy cũng có lúc mà yếu á, mà ngủ nghiêng về bên trái để xuống cũng hay bị bóng đè, cho nên khi quay lại nằm bên phải xuống á, cho tim mình lên trên á, nhẹ nhàng không bị bóng đè nữa, hoặc là nằm ngửa lên á, cũng không hay bị bóng đè nữa. Đấy là phương pháp chữa theo gì? Theo y học, theo khoa học mà Đức Phật cũng có dạy cách đây trên 2.500 năm về trước. Đã còn tất nhiên còn có nhiều cái việc chữa, nếu mà do về tâm linh thì bạn này có thể thỉnh kinh Địa Tạng về cho gì? Cho người nhà, cái người này nghe, và bảo người này đọc kinh Địa Tạng, thỉnh cái đài cóp cái thẻ giảng kinh Địa Tạng để cho người này thường nghe nữa. Nếu mà tâm linh thì một thời gian sau là hết thôi. Nếu mà vì do thân thể nó yếu thì nằm ngủ, nằm ngửa hoặc nằm bên phải xuống, nghiêng bên phải xuống cũng hết thôi. Hoặc là nếu mà về phong thủy thì dùng cái dao để trên đầu giường thì cũng có thể hết thôi. Đấy là những cái cách thầy hướng dẫn. Còn nếu mà làm rồi mà không khỏi thì có thể lần sau đến gặp trực tiếp thầy để hướng dẫn cho. Hỏi cụ thể như thế nào thì hướng dẫn riêng. Một bạn hỏi, con chào thầy, con đang là sinh viên, con và bạn trai con có sống cùng với nhau và đã đi quá giới hạn và có em bé, nhưng chúng con đã phá đi, và bây giờ cần làm gì để cầu siêu cho em bé, mong thầy giải đáp giúp con ạ. Con xin cảm ơn thầy. Đây là một cái vấn nạn, có thể nói đây là một cái vấn nạn của tuổi trẻ chúng ta bây giờ. Không chỉ hai bạn này đâu, mà có thể trong này cũng có khá nhiều bạn, đặc biệt là các bạn năm ba năm tư rồi, sinh viên năm ba năm tư hoặc là mới ra trường đi làm. Trào lưu xã hội bây giờ tuổi trẻ gọi là sống thử, rất nguy hiểm. Tình yêu á, chúng ta nhìn nó như một cái gì, một con đường trải lụa bằng phẳng đẹp đẽ. Nhưng hôn nhân gia đình á, nó lại là một vấn đề khác các bạn ạ. Từ tình yêu đến hôn nhân á, nó cách xa nhau, nói là gần đó nhưng mà cách xa nhau nhiều lắm. Đấy, không phải đơn giản như chúng ta thì khi mới yêu nhau nhìn cuộc sống cái gì cũng màu hồng. Nhưng khi về với nhau rồi nó mới có vấn đề. Cho nên các bạn yêu nhau phải tìm hiểu cho thật kỹ. Đặc biệt các bạn nữ phải giữ gìn khoảng cách nhất định nào đó. Có thể cùng ăn, cùng ở một phòng, cùng ngủ nhưng chỉ được gì ạ? Chỉ được ôm thôi, chỉ được thơm thôi, không được làm cái gì khác. Đấy. Mình phải giữ. Khi xảy ra chuyện gì với trường hợp bạn này chẳng hạn, ai là người khổ nhất? Bạn nữ là người khổ nhất. Gặp vào cái anh người yêu mà nó có trách nhiệm á, nó còn lo cùng với mình. Gặp phải thằng Sở Khanh á, khi mà mình nói anh ơi, làm sao em? Hình như em có rồi hay sao? Bảo có cái gì? Hình như em có thai rồi thì phải. Thật không? Bảo thật. Lúc đầu nó ở bên cạnh mình giả vờ là vui, giả vờ ô chị quý hóa, ô thì vui lắm, ô thế thì về thì anh sẽ thưa chuyện với gì bố mẹ và thì sẽ đến thì đến nói với bố mẹ em và chúng ta sẽ gì sẽ cưới nhau trong thời gian tới. Mấy ngày sau gọi điện, anh đang ở đâu đấy? Anh đến đây ngay. Anh bận lắm, anh đang gì, anh đang ôn thi hoặc là anh đang bận gì, bận đi làm, thế thì để lúc khác anh gọi lại. Mai gọi lại cũng bảo gì, anh đang bận lắm, ngày kia gọi lại là gọi nhiều á thì nó bỏ sim thay số đi. Gọi đến là thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Chết chưa? Các bạn nghĩ xem, lúc đấy ai là người đau khổ nhất? Có mấy bạn sinh viên lên đây đòi tự tử rồi đấy. Cũng vì cái tội ấy, sống thử và sống trước. Các cụ nói ngày xưa nói ăn cơm trước kẻng ấy. À, cho nên khi có chuyện mà cái thì anh ta dở hoàn toàn cái bộ mặt thật, bộ mặt quỷ, bộ mặt Sở Khanh của anh ta ra. Và lúc đó chỉ có người con gái chúng ta là đau khổ nhất. Mà lúc đó không phải mình chúng ta chịu trách nhiệm mà còn ai nữa. Bố mẹ chúng ta ở quê, ở nhà biết đứa con gái của mình cho lên thành phố đi học được cái hay, cái tốt, cái chữ. Mà cái chữ chứ học được là học cả một cái bụng gì ạ? Một cái bụng gì? Cái bụng chữ to quá, nguy hiểm lắm. Cho nên các bạn nữ qua đây, thầy cũng khuyên các bạn nữ chúng ta chớ có sống thử khi chúng ta thì chưa phải là vợ chồng. Cũng có thể là thầy là cái người cổ, là một vị chức sắc tôn giáo, cho nên khó chấp nhận cái điều đó. Nhưng đây cũng để chỉ mong tốt cho tất cả các bạn, kể cả bạn nam cũng như bạn nữ, tốt cho tất cả chúng ta. Tốt cho tất cả chúng ta. Chúng ta có thể yêu, có thể tìm hiểu nhau, có thể chung sống với nhau trong một căn phòng để động viên nhau, nhưng chớ có làm việc gì đó dại dột đi quá đà. Những trường hợp bạn này bây giờ xảy ra chuyện như thế rồi còn hỏi thầy cầu siêu như thế nào. Tất nhiên cũng có việc cầu siêu cho các em nó, nhưng còn siêu thoát hay không còn tùy thuộc vào cái hương linh, cái vong linh của các em đó có sẵn sàng tha thứ cho bố mẹ hay không. Mà như vậy trong kinh của Đức Phật là chúng ta phạm một cái tội gọi là giết người rồi đấy các bạn ạ. Mà giết người trong kinh nhân quả Đức Phật sẽ đọa địa ngục A Tỳ đó. Không phải đơn giản. Nếu bây giờ mà không lo ăn năn sám hối, tu tập đạo quyền thiện tốt thì cuộc đời còn lại sẽ vất vả lắm. Pháp luật của Việt Nam thì không cấm cái việc nạo phá thai, cho cái việc đó là hợp pháp. Vì đất nước Việt Nam chúng ta chỉ cho sinh 1-2 con, khuyến khích sinh 1-2 con. Cho nên nhớ họ nhớ ra đứa thứ 3, đứa 4 thì sao? chỉ có việc là đi nạo hút phá thai mà thôi. Cho nên pháp luật Việt Nam nghiêm nhiên công nhận cái việc nạo phá thai. Ở các bệnh viện cũng như các phòng khám, và họ răng cái biển là gì? Nạo phá thai dịch vụ vân vân miễn phí, răng đầy ra đường cũng không sao cả. Những việc ác như thế, nhưng nghiêm nhiên là việc gì? Pháp luật hậu thuẫn. Vì sao? Vì chính sách đảng nhà nước chúng ta chỉ được, mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh 1 đến 2 con. Cho nên nó mới mắt nhắm mắt mở cho việc ấy. Nhưng chúng ta là người Phật tử, là người học đạo, đừng có phạm vào sai lầm đó. Bạn nào đã mắc phải rồi thì lo mà ăn năn sám hối, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà sám hối đi, mà hồi hướng cho thì siêu độ cho các vong linh ấy. Còn bạn nào mà chưa mắc thì đừng có bao giờ mắc phải nó. Chúng ta có rất nhiều biện pháp để phòng chống, để không xảy ra cái việc như vậy. À, cái đấy thì các bạn ở ngoài đời chúng ta sẽ học và biết nhiều hơn rồi. Thầy không thể múa rìu qua mắt thợ được. À, ô, tại sao câu hỏi đâu mà lại nhiều thế? Còn nhiều lắm này. Còn phải đến chục câu hỏi nữa. Thôi nhé, hết giờ rồi. Thế để những câu hỏi này thì thầy sẽ trả lời vào buổi tối. Buổi tối chủ nhật hàng tuần ở trên kênh trực tuyến của nhà chùa. Và tối chủ nhật hàng tuần. À, chủ nhật thì thường hay vướng khóa tu. Tối thứ, có thể là tối thứ 6 đi. Tối thứ 6 hàng tuần đi. Cái này để xem. Tối thứ mấy chú đáng nhỉ? Tối thứ mấy thì tốt hơn? Chủ nhật hay vướng cái khóa tu rồi. Bây giờ nối lại mỗi một tháng là có một buổi giảng trực tuyến. Một tháng một lần. Hoặc là nếu mà tháng một lần như vậy sẽ cho vào tối mùng 1 và tối ngày rằm, tháng 2 lần cũng được. Trả lời những câu hỏi cho các Phật tử. Mọi người có thể gửi câu hỏi qua trên mail, trên mạng cũng được. Qua Zalo hay qua cái trang thông tin của nhà chùa cũng được. Đừng có gửi cho thầy vì thầy không có thời gian để đọc và để xem đâu. Gửi cho ban thông tin, các vị sẽ gửi lên cho thầy. Có thể vào tối 14. À, tối rằm đi. Tối rằm và tối tối 30.
Dạ vâng ạ.
Tối rằm và tối 30 thống nhất thế nhé.
Dạ vâng ạ.
Tối rằm và tối 30 cứ 8 giờ cho đến 10 giờ. À, một số các bạn chưa được trả lời thì bắt đầu từ tối hôm rằm này. À, qua cái kênh truyền thông của nhà chùa là chuatảnviên.com hay là cái gì gì đó, xem chú đáng chú sẽ thông báo cho mọi người. Thế các bạn còn khá nhiều mà thời gian đã hết rồi. À, các bạn chúng ta để ngồi 2 tiếng đồng hồ như là dài rồi đấy. Thế thôi chúng ta nghỉ lại làm một chút xong còn vào khóa lễ. Chúng ta đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. À, có một cái việc nữa để thông báo. À, đến sang tháng sau, tháng 10 âm lịch, ở trong câu lạc bộ, cũng có thể là một vài bạn ở ngoài câu lạc bộ nhưng mà phát tâm. À, thì có đoàn đi làm thiện nguyện, đi làm từ thiện cho các một số các em học sinh nghèo vượt khó ở trên tỉnh Lào Cai, chắc là hai huyện ở tỉnh Lào Cai. Nhưng mà xe thì đi thì có xe 30 chỗ thôi. Thế nên các bạn nào mà đi thì đăng ký với ban chủ nhiệm. Và ban chủ nhiệm sẽ lọc và đi 30 bạn trở lại. À, lịch đi thì hiện tại lịch bây giờ thì đang vào ngày mùng 7, mùng 8 tháng 10 âm lịch. Thì nó vào thứ hai, thứ ba. Nhưng thầy đang để đến ngày kia tôi lên làm việc lại với Ủy ban nhân tỉnh xem. Nếu mà được thì xin phép Ủy ban tỉnh với lại Hòa Thượng trưởng ban trị sự ở trên đó với các quý thầy trên đó, nếu mà được thì sẽ chuyển trước lên 2 ngày vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, tức là ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch, thứ Bảy Chủ Nhật. Đi được 2 ngày đó thì có thể mọi người đi sẽ không ảnh hưởng đến ngày nghỉ học của mình. Đi thì dự kiến là đi từ ngày hôm trước sáng sớm sẽ xuất phát từ chùa Khai Nguyên, là đi từ lúc khoảng độ tầm 4 giờ sáng, đi mất 5 tiếng đồng hồ sẽ lên tới nơi, khoảng 9-10 giờ lên tới nơi, ăn cơm trưa ở thành phố Lào Cai xong, sau đó là sẽ đi lên thăm Sapa, cho lên thăm Sapa và thăm đỉnh Phatipang. Thăm đỉnh Phatipang, sau đó lại đến tối thì lại về thành phố Sapa, về chùa Cam Lộ hoặc là về chùa Tân Bảo, chỗ Hòa Thượng để ngủ. Tất nhiên là ngủ ở chùa thì ngủ ở đất cũng như chúng ta khóa tu này thôi. Xong rồi sáng hôm sau sẽ theo đoàn đi làm từ thiện cả ngày. Dự kiến là có phối hợp với cả chỗ, có thể là bác Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước sẽ cùng đi cùng, hoặc ít nhất thì sẽ có Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, bác Doan là Chủ tịch hội. Nếu bác đi được là cái tốt, không đi sẽ có Phó Chủ tịch hội và chỗ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như là lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc, Sở Giáo dục, Ban Tôn giáo của tỉnh Lào Cai sẽ cùng với phái đoàn chúng ta, cùng với Trung ương, Ban Phật tử Trung ương và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai cùng với các Phật tử sẽ đi cùng. Đi thì các bạn cứ đi thôi, ai lên đó thì mua cái gì làm đồ lưu niệm thì các bạn có thể mang tiền tự mua, còn xe cộ đóng góp thì không phải đóng góp bất cứ cái gì cả. Xe cộ thì nhà chùa, ăn uống cũng ban tổ chức lo. Nếu có đi lên Phatipang á, tiền vé nếu mà họ thu vé thì mất 600.000 một người một vé, nhưng mà chắc là các thầy sẽ nói với Hòa Thượng, để bạch Hòa Thượng, để Hòa Thượng có công văn để xin với ban quản lý ở cái Phatipang đó sẽ miễn phí cho đoàn chúng ta, cho nên cũng không phải lo tiền vé. Đây là dành cho tất cả các bạn ở trong câu lạc bộ cũng như các bạn đến tham dự khóa tu ngày hôm nay, đăng ký nhưng mà phải nhất tâm để đi. Thì tổ chức thì để đi theo đoàn để cho nó có cái sự phấn khởi. Nếu mà cứ xem các bạn mà đi nhiều 60 người thì thôi, cũng cho đi thì thuê thêm cho một cái xe nữa, cho đi cũng được. Rồi, được rồi, cho mọi người đi cho phấn khởi. Kể cả là mà đi thì đi thêm một xe nữa, là 30 người nữa, thuê thêm một xe nữa thì cũng được, cho đi nốt. Thôi, chúng ta nghỉ ở đây, chuẩn bị nghỉ để lao tí nữa vào khoa lễ. Ngay tí nữa trưa nay, chiều nay thì sư cô Nhật Nghiêm và sư cô Phúc sẽ, và các bạn trong câu ban chủ nhiệm sẽ cho đăng ký. Có thể là thầy sẽ chuyển được ra sang thứ Bảy Chủ Nhật đấy. Các bạn cứ sẽ đăng ký đi, nếu đi ngày thứ Bảy Chủ Nhật thì một cái phiếu là để đi ngày thứ Bảy Chủ Nhật thì chắc chắn đi được. Còn vào ngày thứ Hai, thứ Ba thì có thể đi được, thì lúc đó sẽ khoảng độ tầm sau một tuần nữa sẽ để lại số điện thoại, ban tổ chức sẽ báo lại. Vì thầy đến ngày kia thì lên làm việc với tỉnh, nhưng thầy nghĩ là chắc chuyển được vào ngày thứ Bảy Chủ Nhật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.